Yeah. ันดุงปาเกียวเมนาวิหัวมันดีต้องน้อยยำลาพูดลันเจ้าเจ้าตาลีทำเนียมาสื่อเจ้าคงใส่เชื่อเต็มทางจงเกียวปาปลาพูดลันเจ้าเจ้าเดียวจงเต็มเกียมเยื่อมีจงปาลีอันดุงใส่เงาจันปาปลาพูดลันเจ้าเจ้าอย่างโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเหี้ยเกี้ยงตาม้อมตีตายดำหนึ่งตาปลาปูกันเก้าเถื่อนสองตามันให้เถื่อนมีทันได้จึงโลวาเนี่ยตาปลาปูกันเก้าเถื่อนที่ทุกจำเหี้ยเลย
ตึ้งตึ้งตึ้ง
สองเจ้าเจอตายตาหัวเยี่ยมลาปูกันเก้าเถื่อนยืนตาหันยืนไปต้องจองดาวสวยทั้งใจเหลือทั้งหวังลาภูสันเก้า
นะโมบุตถยะนะโมพันนายะสะโมสังฆยะđây là chương trình của khóa Bút Tha Tham Ma trên Văn Thuật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 9 tháng 5 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết In Tí Vút Tạp Á. Đề tài hôm nay: một pháp đa năng sẽ do Đại Đức Pháp Tín giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh viên. Tri Minh Hạnh túc thiện thân. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng cấp đời. Nguyện cầu với Đức Phật Đạo. Nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các từ như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện phẩm trì uy đức cầu phục lành phát sanh.
Sa thú sa thú, chúng con kính trương sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Tri Ký Vút Tha Dạ. Đề tài hôm nay là một pháp đa năng, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc lãng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Xin được giới thiệu với quý sư, quý vị chúng ta cùng gặp tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, 因为中国是冷的啊，地平也很冷，那么好，我在这儿是吃饮，在这儿在上海古木皮亚住着。Có thể nói một điều là một người Phật tử mà không hiểu và không nghe Pháp này, thậm chí không thực hành Pháp này, thì chúng ta chưa thật sự đến gần với Phật Pháp. Bởi vì như lý tắc ý hay là chánh tư niệm là một Pháp được xem là trí tuệ ở bước đầu và ở đoạn cuối chúng ta gọi là tuệ giác. Trí tuệ đó đóng một vai trò có thể nói là vô cùng lớn lao ở trong việc giúp chúng ta làm cái gì nên làm, suy nghĩ cái gì suy nghĩ, và làm thế nào để có thể giữ tâm an lạc cái sự sống gió của cuộc đời. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh để được pháp tính về giảng sư của chương trình hôm nay, để đến đại chúng ý nghĩa rộng rãi về đề tài này. Mời cô Tâm Duyên.
Dạ thưa, tri ân, con kính tri ân thượng tọa Giác Lợi. Sau đây chính kinh đại học hôm nay, một pháp đa năng, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, với các tỳ kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng, an ổn khỏi các ách triển. Sau khi làm thành nỗi chi phần, ta không thấy một chi phần nào được nhiều lợi ích như vậy. Này các tỳ kheo, tức là như lý tác ý. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo tác như lý tác ý, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến, vị tỳ kheo hữu học hành như lý tác ý, không một pháp nào khác nhiều lợi ích như vậy. Để đạt cho bằng được lợi ích thật tối thượng, vị tỳ kheo như lý tinh tấn và tinh cần có thể thành đạt được sự đoạn diệt khổ đau. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính thỉnh để Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay.
Nam mô Tam Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Tam Hà Giá. Con xin hành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tinh hiệu rất rõ. Con xin hành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tỳ Kheo Thượng Tọa Giác Đẳng, Lễ Đức Minh Hành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, cô, phụ nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học một pháp đa năng, có nghĩa là cái pháp mà khéo như lý tác ý. Ở trong cái đời sống này đó, thì kính thưa quý vị, có những lúc mà chúng ta định hướng nó đúng, có những lúc mà chúng ta định hướng nó sai, hoặc là có những lúc mà chúng ta khéo léo suy nghĩ, hoặc là khéo léo định hướng, nhưng mà có lúc thì chúng ta vụng về cái sự định hướng, hoặc là vụng về cái suy nghĩ. Thành ra ở trong cái đời sống tu tập, chỗ này nói đến có nghĩa là vô nít xô mới nát ra lá, hay là á vô nít xô mới nát ra lá. Ở đây có nghĩa là khéo tác ý và không có khéo tác ý. À, đây là cái nền tảng. À, đây là cái nền tảng. Nếu mà chúng ta khéo tác ý thì thiện pháp sẽ sanh khởi, bất thiện pháp sẽ được đoạn tận. À, còn nếu mà chúng ta không khéo tác ý thì những cái bất thiện pháp nó sẽ sanh khởi. Gì? Cái này nó hình như là chúng tôi nghĩ rằng nó chỉ trong một cái giây phút ngắn ngủi hoặc là một cái thời gian ngắn ngủi, nó sẽ làm cho chúng ta một là tăng trưởng thiện pháp, hai là bất thiện pháp sẽ tăng trưởng. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với ngoại đạo, đối với ngoại đạo khi mà nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp đó, thì họ bực tức gay gắt khó chịu, là do đâu quý vị? Do họ không có khéo như lý tác ý, họ không có cái sự định hướng đúng đắn. Còn đối với những thiện nam tín nữ có niềm tin thì khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp, có người thì hoan hỷ, có người thì khéo như lý tác ý, đến nỗi mà đắc được thiền định đạo quả. Thành ra do vậy mà chúng ta thấy rằng cái pháp này, cái pháp khéo như lý tác ý, đây là một cái pháp quan trọng. Chúng tôi nhớ rằng ở trong cái lời của Đức Phật dạy đó, Đức Phật có dạy cho các vị tỳ kheo á, ta không thấy một pháp nào khác ngay các tỳ kheo do cái pháp ấy mà bất thiện á, mà nó chưa sanh được sanh khởi, và các pháp
để được tính hoàn hỷ sanh là đức ở trong tâm của một người được sinh ra, để được có tính hoàn hỷ lưu ý cho.
Nhã mô Bụt Thà Giá. Anh không biết quý vị nghe lại được âm thanh của chúng tôi chưa? Dạ, cảm ơn. Dạ, con kính đảnh lễ đến thượng tọa Đức Phật. Dạ, cảm ơn quý vị. Đối với cái khéo tác ý này hoặc là duyên lý tác ý thì kính thưa quý vị, vậy thì ở trong cái cuộc sống này hoặc là trong cái cuộc tu này có nhiều cái điều mà do cái sự tác ý của chúng ta mà nó thành tựu, và có nhiều cái điều mà do không khéo tác ý của chúng ta mà chúng ta bị thất bại. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái trường hợp của một cái vị sa di cháu của ngài Chắc Cú Ba La, thì cái vị sa di này khi mà nghe đang giảng cái người sư bác sư cậu của mình đi ở trong cái khu rừng, nghe cái âm thanh của một cái người con gái cất lên cái tiếng ca, thì quý vị thấy rằng cái tiếng ca đó hoặc là cái tiếng hát đó nó là một cái cảnh tốt, nó là một cái cảnh tốt. Tại sao vậy quý vị? Cái lời nói nó du dương, cái lời nói nó du dương, nó không có làm buồn phiền gì hết, thì cái âm thanh đó là cái cảnh tốt rồi. Nhưng mà do cái vị sa di cháu của ngài Cú Ba La không có khéo tác ý nên đã bị tham đắm, có nghĩa là bị đắm nhiễm cái lời hát đó, rồi đã đi đến cái nơi đó, cái nơi mà xuất phát ra cái lời hát để mà làm mất đi cái đời sống Phật. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này là có nghĩa là do một người không có khéo như lý ấy, thành ra những cái bất thiện pháp nó sẽ phát sinh. Còn đối với một người đó, mà có cái sự mà khéo tác ý, vô như tô mới nói sao nói khéo tác ý thì cái vị niệm sáu nguyện chẳng những đặt tâm đúng hướng mà ngược lại còn tinh tấn được, còn có thêm chi phần tinh tấn và siêng năng để chọn tận những cái lậu hoặc. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những cái vị tỳ kheo ở trong thời Đức Phật, khi mà đang ngồi hành thiền như vậy rồi cái ánh nắng mặt trời sẽ chiếu vào ở trong người và càng ngày càng nóng. Nhưng mà nếu mà đối với một người mà không có khéo tác ý thiện xảo gì thì cái vị mình sẽ rời bỏ chỗ ngồi đó. Ví dụ như giờ như chúng ta mà ngồi ở chỗ nào mình nóng quá, nó nắng quá hoặc là nực quá thì tự động là chúng ta sẽ tìm cái chỗ nào chúng ta ngồi. Nhưng mà đối với cái vị tỳ kheo đó có cái sự mà khéo tác ý, cái vị suy nghĩ rằng cái ánh nắng của mặt trời nó thật sự nó là nóng, nhưng mà dù sao nó còn nhẹ gấp ngàn lần cái sự nóng của lửa địa ngục. Thành ra cái vị này sợ không, nếu mà mình không lo mình tu tập là mình sẽ bị cái sức nóng nó nặng hơn 1000 lần nữa. Thành ra vị này cố gắng tinh cần siêng năng để mà tu tập phát triển tuệ quán, đoạn tận hết những lậu hoặc để mà chứng đắc đạo quả A La Hán. Thì chúng tôi đưa ra hai cái trường hợp này để cho quý vị thấy rằng cái pháp đó mà khéo tác ý nó rất là quan trọng ở trong cái cuộc sống mình, ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Vậy thì đối với người Phật tử, ví dụ như đối với chúng ta khéo tác ý về cái gì, chúng ta khéo tác ý về cái gì, tất cả mọi thứ hay là tất cả mọi pháp. Ví dụ như khi mà chúng ta thấy những cái hình ảnh gì đó, chúng ta cũng khéo tác ý. Rồi chúng ta nghe những cái âm thanh gì đó, chúng ta cũng khéo tác ý. Chúng ta ngửi cái mùi gì đó, chúng ta cũng phải khéo tác ý. Chúng ta nếm cái gì đó là thì chúng ta cũng phải khéo tác ý. Chúng ta có cái sự xúc chạm hay là cái sự suy tư, chúng ta phải khéo tác ý. Gì tại sao vậy? Nếu mà mình khéo tác ý thì cái tâm thiện nó sẽ sanh khởi. Cũng như quý vị thấy rằng những vị nghe pháp của Đức Phật, khi mà ngồi nghe pháp của Đức Phật thì do khéo tác ý nên tâm đại thiện, thọ hỷ hoặc là thọ xả sanh lên. Còn nếu mà một người mà ngồi nghe hoặc là mình thấy mình xúc chạm với cái việc đời mà mình không có cái sự khéo tác ý thì những cái bất thiện pháp nó sẽ sanh lên. Ví dụ như là đối với tham, đối với sân, đối với si cũng vậy. Vậy thì chúng ta ứng dụng cái điều này nó vào cuộc sống. Ví dụ như trước tiên là chúng ta thấy rằng ở trong đời sống này, cái chuyện này chuyện kia nó sẽ hiện khởi qua đâu, nó hiện khởi qua đâu thì ba cái mình, có nghĩa là thân hành, khẩu hành, ý hành. Chúng ta có cái sự khéo tác ý, khéo tác ý để chỉ vì để chúng ta thứ nhất là đối với thân hành, chúng ta từ bỏ sắc sanh, từ bỏ sắc sanh, mà mình từ bỏ sắc sanh mà có cái sự khéo tác ý, có nghĩa là có cái trí là nó sanh khởi trong đó. Cũng như mà quý vị học ở trong A Tỳ Đàm, quý vị thường nghe giảng nói về cái tâm đại thiện mà hợp trí và lý trí, hợp trí và lý trí, thì ở những cái điều này ở trong cái đời sống của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta có cái sự khéo tác ý mà từ bỏ sắc sanh, từ bỏ sắc sanh, có tại sao mà nói cái điều này mà có khi có người mà hợp trí, có người lý trí, có nghĩa là sao gì? Có nghĩa là ví dụ như đối với sát sanh là trộm cắp là tà dâm, ba cái điều này mà chúng ta từ bỏ, chúng ta từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm mà chúng ta có cái sự khéo tác ý là có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta từ bỏ bằng cái tâm mà đại thiện hợp trí, chúng ta từ bỏ bằng cái tâm mà đại thiện hợp trí. Vì tại sao mà chúng tôi nói về cái điểm này? Tại vì ở trong cái đời sống này có những người do người ta sanh ra ở trong cái dòng dõi cao quý, hoặc là do người ta có cái sự hổ thẹn với đời, hoặc là người ta có cái địa vị gì đó nên người ta không thể nào ăn cắp, không thể nào người ta sát sanh, không thể nào người ta tài sản. Thì cái điều này là nó nằm ở trong cái truyền thống hoặc là cái phong tục. Còn đối với chúng ta, ví dụ như là trước đây chúng ta có những cái lầm lỗi, trước đây chúng ta có những cái sự mà bị ở vô minh á, nó che ảnh, thành ra chúng ta không hiểu được những điều này. Còn ngày nay á, thì chúng ta học được pháp rồi, chúng ta học được cái lời dạy của Đức Phật rồi, thành ra chúng ta biết được cái sự mà sát sanh á, là nó sẽ làm cho mình đau khổ ở trong đời này, ở trong đời kia, ở trong đời sau. Rồi mình hiểu được cái sự trộm cắp đem lại cái sự đau khổ cho người, đau khổ cho mình ở trong đời này, ở trong đời kia. Rồi đối với cái quốc tạo trong những gì, thành ra chúng ta hiểu được, chúng ta có cái sự chủ tâm, chúng ta cố ý để mà chỉ vì để chúng ta từ bỏ những cái bất thiện pháp này. Thì một người á, mà tu tập đầu tiên là chúng ta có cái sự khéo các ý về những cái điều này. Chứ nếu mà nói á, quý vị thấy rằng á, có những cái trường hợp á, là có những người người ta không có thực hành về những cái thân hành mà bất thiện, nhưng mà do nhưng mà cái trường hợp đó là không phải là người ta khéo các ý người. Mà do ví dụ như là do truyền thống hoặc là do phong tục hoặc là do ví dụ như giờ quý vị thấy rằng có những người nó mất đi làm, người ta bận đi làm rất là nhiều, người ta đi làm ở công sở rồi rồi người ta ăn cơm thì người ta ăn cơm tiệm, hoặc là người ta nói chung là người ta không có, người ta lo bận cái công việc mà người ta làm ở trên giấy tờ. Thì những người này á, người ta không có sát sanh, không có trộm cắp. Vậy thì hỏi người ta có phước không quý vị? Cái điều này nó, nếu mà tính theo nhân quả thì chưa có phước. Tại sao? Tại vì cái người không có chủ ý, không có cái sự cố ý mà giữ những cái điều học này, hoặc là không có cái sự mà đặt tâm đúng hướng. Nhưng mà tại vì người ta mất đi làm công việc này, làm cái công việc kia, chính cái điều này đó không phải là khéo như lý tẩy. Mà một người mà tu tập, cái vị ấy biết rõ, cái vị ấy có cái sự hiểu biết rõ rằng là những cái pháp này nó sẽ đem đến cái sự đau khổ, thì người ta từ bỏ những cái pháp đen, hoặc là từ bỏ những cái pháp bất thiện này. Thì như vậy thì gọi là cái người đó có cái sự khéo như lý tẩy. Cũng vậy, đối với khẩu hành, đối với khẩu hành của chúng ta cũng vậy. Chúng ta thấy rằng ví dụ như là mình nói lên cái lời mà độc ác, hoặc là mình nói lên cái lời nói dối, hoặc là mình nói lên cái lời chia rẽ, hoặc là mình nói lên cái lời mà nhảm nhí, nó không có ích lợi gì hết. Nó không có ích lợi gì hết quý vị. Cũng như có những cái trường hợp chúng tôi nghe người này nói về cái chuyện của người kia, thì lúc đó đó chúng tôi ngồi, chúng tôi nghe có một cái vị trưởng lão á, cái vị đó phân tích, mình nói ra cái điều đó đó thì nó có được cái gì không? Nó không có được gì hết. Mà không khéo á, chúng ta lúc đó chúng ta nói bằng cái tâm sân, hoặc là chúng ta nói bằng cái tâm bất thiện, nói bằng cái sự chỉ trích người khác vân vân, thì nó sẽ đem lại cái hậu quả cho mình. Ở trong A Tỳ Đàm á, quý vị thấy khi mà phân tích ra á, trong một cái khảm móng tay thì có triệu triệu sát na sanh diệt. Thì quý vị thấy mình nói một cái câu chuyện mà nó thuộc về mà cái tâm sân độc, hoặc là cái sự mà nói vô ích cũng vậy, thì quý vị thấy rằng một số thôi thì cái thời gian nó kéo dài bao nhiêu. Mà ở trong ví dụ pháp á, thì phân tích á, là một khảm móng tay của chúng ta nó có triệu triệu sát na sanh diệt. Thành ra thử rằng là quý vị để cho mình có một cái thời gian mà nói những cái điều mà vô ích đó, nó dài như vậy, thì nó có nó cho cái hậu quả là biết bao nhiêu. Thành ra một người mà hiểu được cái điều này, họ có cái sự khéo tác ý, thay vì mình nói những cái lời mà có ích, hoặc là mình nói bằng cái tâm từ, hoặc là mình nói bằng cái tâm chân thật vân vân, thì chính như vậy thì quý vị thấy rằng y như là mình chuyển bại thành thắng vậy đó. Có nghĩa là một người mà có cái sự khéo tác ý, chúng ta biết tu tập, chúng ta biết tu tập dần dần, thì lúc đó chúng ta như là một người mà chuyển bại thành thắng. Quý vị thấy rằng đối với những cái thiện pháp chúng ta tu tập như lời của Đức Phật dạy, chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt lâu ngày cũng đầy tràn, người trí chứa nhiều thiện do tích lũy dần dần. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập đó, có nhiều khi đối với thiện pháp đó, chúng ta phải quý như là vàng hay là như là kim cương. Dù cái chuyện đó, cái thiện pháp mà nó nhỏ cũng vậy, khi mà chúng ta tích lũy từng chút một đó, thì dần dần nó mới là có được nhiều cái thiện pháp quý vị. Ở trong cái vậy thì đối với cái người cư sĩ, quý vị thấy rằng mình khéo như lý giải trong cái cuộc tu tập của mình, trước nhất là nói về ba cái thân hành. Đối với cái thân mà chúng ta khéo tác ý như sao mà để cho mình làm những cái thiện pháp, không phải là mình từ bỏ sát sanh không, không phải là mình từ bỏ trộm cắp không, mà mình phải an trú ở đâu quý vị? Chúng ta phải an trú ở trong tâm từ, tâm bi. Chúng ta phải có cái lòng thương tưởng chúng sanh quý vị. Cũng như chúng tôi thấy rằng mình thì không phải là mình đánh giá ai, người ta tu tập như thế nào. Nhưng mà quý vị thấy rằng thường thường á, ví dụ như mình nguyện mà mình không sát sanh, hoặc là mình không trộm cắp, hoặc là mình sống mà mình ăn chay quý vị, mình ăn cái gì chúng tôi không biết. Chúng tôi đã từng nói với rất là nhiều người, quý vị ăn cái gì chúng tôi không biết, quý vị ăn chay ăn mặn ăn gì không biết, nhưng mà mình đừng có để cho tâm của mình nó sân hận, mình đừng có để cho tâm mình nó rơi vào tà kiến, thì mình có cái sự khéo tác ý như vậy á, thì nó sẽ đem lại lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình mà nguyện, ví dụ như mình nguyện ở trong ngày nay từ sáng đến chiều mình luôn thọ trì cái pháp tâm từ, có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng an trú tâm của chúng ta ở trong cái tâm từ, thì cái điều này quý vị thấy rằng nó sẽ đem lại lợi ích cho rất là nhiều người. Còn khi mà chúng ta thực hành pháp, chúng ta muốn tu tập cái pháp môn gì không biết, nhưng mà chúng ta phải có tâm từ với mọi người, thì cái điều này chúng ta có cái sự khéo tác ý như vậy thì cái thiện pháp dần dần nó sẽ tăng trưởng. Mãi mà nó tăng trưởng rồi đó thì nó sẽ được quảng đại, có nghĩa là nó được càng ngày nó sẽ càng tốt hơn. Vậy thì một người mà có cái sự khéo tác ý khi mà chúng ta tu tập như vậy đó, thì đối với thân nghiệp chúng ta cũng vậy, đối với khẩu nghiệp chúng ta cũng vậy, đối với ý nghiệp cũng vậy. Có nghĩa là khi mà ý nghiệp của chúng ta, ý nghiệp của chúng ta quý vị thấy rằng tham ác nè, sân ác nè, rồi tà kiến ác nè, chúng ta phải làm sao khéo tác ý, đừng để cho cái sự sân hận hoặc là cái tham ác, hoặc là đừng có để tà kiến nó sân lên. Trong cái điều này một chút nữa chúng tôi sẽ nói về cái điều này. Vậy thì cái sự mà tu tập chúng ta có khéo tác ý đối với thân hành, khẩu hành và ý hành rồi, nhưng mà cái điều mà nếu mà mình nói về cái sự khéo tác ý này, mình nói về cái sự tu tập đó, thì nếu mà ai mà cố gắng siêng năng tu tập thì nó được. Nhưng mà khéo tác ý ở đây là do chúng ta chú ý tới cái gì vậy? Chúng ta chú ý tới cái nhân hoặc là cái duyên. Ví dụ như cái pháp đó nó sanh lên, cái sự kiện này nó sanh lên. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng có những người ta đến và nói với chúng tôi, tại sao mà người ta đi làm ở trong cái văn phòng nào cũng vậy, ở trong cái văn phòng nào cũng vậy, cũng bị cái sự va chạm của người này người kia, bất cứ một cái văn phòng nào cũng vậy. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái room của chúng ta cũng vậy, những người mà sinh hoạt ở trong room, khi nào mà chúng ta có cái sự khéo tác ý thì chúng ta không có bị va chạm, hoặc là chúng ta không có bị buồn phiền bực bội. Nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo tác ý thì sao vậy? Cái gì nó cũng xảy ra phiền não, thấy nhất cử nhất động là nó sẽ xảy ra phiền não. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi liên tục hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Ở đây thì, con cảm ơn thầy tổ nhắc nắng, đại đức nhân. Ở đây thì cái sự khéo tác ý này nó rất là quan trọng. Quý vị biết rằng khi mà mình ví dụ như giờ mình làm việc ở trong cái room, cái chỗ mà mình sinh hoạt như vậy, mình có sự khéo tác ý thì ai mình cũng thấy là cái người ta đang tạo cái thiện nghiệp. Còn mà mình không khéo tác ý thì mình thấy rằng người ta đưa lên cái câu gì đó mà mình cũng nghĩ rằng là người ta nói mình, hoặc là người ta chê bai mình này kia. Thành ra đó, cái sự khéo tác ý đó, mình mà đặt cái tâm của mình là nó đúng hướng, là nó đúng cái đúng chiều đúng hướng thì cái thiện pháp nó sẽ sanh khởi. Nhưng mà mình muốn đặt cái này á là mình phải suy nghĩ về cái gì vậy? Chúng ta phải suy nghĩ về cái duyên, cái duyên ở đây có nghĩa là cái điều kiện gì. Ví dụ như là giả sử bây giờ quý vị sống ở trong một cái chúng ta làm việc ở trong một cái văn phòng đi, thì mọi người người ta sẽ ưa, người ta ưa dòm ngó mình, người ta ưa nói mình quá. À, nếu mà mình không khéo tác ý thì mình sẽ buồn phiền, tức tưởi hoặc là bực bội. Nhưng mà nếu chúng ta có sự khéo tác ý, chúng ta nhìn vào cái hoàn cảnh, cái điều kiện đó, có nghĩa là có thân đây là phải chịu như vậy. Và ở trong cái đời sống này thì không phải ai cũng giống mình, mà không phải mình cũng giống ai. À, hoặc là do mình có cái thân ở đây, hoặc là mình do mình có với những người này. Ngày hôm nay mình mới ở trong cái văn phòng mình làm việc, hoặc là đối với một người mà người ta quán sâu hơn nữa, thì người ta biết rằng là do người ta có do cái nghiệp của mình, nên mình có cái thân này, rồi mình có cái lỗ tai, rồi mình gặp những người này, rồi mình nghe những cái âm thanh này, vân vân. Nên mình bị mình không khéo đắc ý, thành ra mình bị phiền não nó sắp khởi đó. Thì ở đây chúng tôi nhắc lại cái điều này, một người mà có cái sự khéo đắc ý là chúng ta đặt ở trên đâu để mà làm nền tảng gì, chúng ta đặt ở trên cái nhân của nó. Cái nhân ở đây là chúng tôi muốn nói về cái điều kiện mà nó sanh khởi. Khi mà chúng ta nhìn cái sự kiện đó, nó sanh khởi đó, thì chúng ta không có cái sự bực bội với việc. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà không có nhìn vô cái điều kiện mà nó sân sở đó, thì mình sẽ cho rằng là tại sao họ muốn hại mình, tại sao họ muốn hại người thân của mình, rồi tại sao mà họ làm cái điều mà lợi lộc cho cái người kia mình không thích, mà bản thân mình người ta không làm cho mình. Thì đó, chúng ta không có nhìn vô cái nhân, không có nhìn vô cái điều kiện, thì chúng ta sẽ sân khở những cái tâm chúng ta khó chịu. Còn một người mà người ta có cái sự khéo cách ý là người ta phải nhìn vào cái điều kiện nó sân khở. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng chúng ta có mặt ở trên cái cuộc đời này, đây là cái hệ quả hoặc là cái quả của nghiệp. Rồi bây giờ chúng ta phải nghe những cái âm thanh này là do nghiệp nó cho quả. Rồi đó là cái nghiệp ở trong quá khứ. Rồi ngay trong hiện tại này, cho chúng ta trọng chú, chúng ta gần gũi với những người này. Nên chúng ta phải lãnh chịu những cái sự mà nó không vừa lòng. Thì một người mà hiểu được, phân tích được những cái điều này, thì tự nhiên tâm của người ta sẽ không có bị tham lam, hoặc là sân hận nó khởi lên, hoặc là không có bị si mê nó khởi lên. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta thấy rõ những cái nguyên nhân mà nó sân khởi quý vị. Quý vị thấy rằng đối với cái đời sống của vị tu sĩ, nếu mà mình mà không có những cái phát quán thì mình sẽ rất là buồn. Nhưng mà do mình có cái sự tu tập, mình nhìn lại cái cuộc đời, mình nhìn lại cái nhân và quả, rồi mình suy xét ngay trong hiện tại này, mình có những cái hành động đó, nó có những cái thường cận duyên hay là thường cận nghiệp đó. Thì khi mà một người mà quán xét lại những cái điều này thì sẽ cố gắng mà tu tập. Còn nếu mà như những người mà người ta không biết tu tập, người ta không có cái sự quán xét, nhiều khi người ta than thân chấp phận, người ta chấp sao rằng là cuộc đời mình nó sống cô độc, hoặc là người ta sẽ than vãn tại sao mình không được như những người khác, đúng không? Một người mà không có cái sự mà đặt tâm vào cái điều kiện hoặc là cái nhân quả đó, thì sẽ thường một là chấp mình, hai là chấp tha nhân, hoặc là chấp về người thân này kia của mình. Mà một người mà biết có cái sự khéo tác ý thì cái người này sẽ không có chấp về những cái điều đó. Có nghĩa là mình nhìn cái hoàn cảnh nào mình cũng thấy thích hợp, mình nhìn cái những cái hoàn cảnh nào mình cũng thấy thích hợp ấy. Chứ chúng ta không có mà có cái sự mà than vãn hoặc là chấp cứ bất cứ một cái điều gì. Vậy thì quý vị thấy rằng cái pháp mà khéo như lý tác ý này nó sẽ giúp chúng ta có rất là nhiều cái điều lợi. Nhưng mà hỏi bây giờ làm sao mà có được cái pháp khéo như lý tác ý này, cái khéo tác ý này, làm sao mà chúng ta có được cái pháp này? Thì kính thưa quý vị, cái nguyên nhân mà làm cho cái pháp này nó sanh khởi là chúng ta phải những người mà người ta có cái trí hoặc là có cái sự mà khéo tác ý là do đâu quý vị? Do những thiện pháp của người ta tích trữ ở trong quá khứ. Có nghĩa là ở trong cái trường hợp nữa là có nghĩa là mình có cái thiện nghiệp đã tích trữ ở trong quá khứ. Quý vị thấy rằng đối với những người trí ở trong cái cuộc đời này, thế mà cái chuyện gì đến với người ta, người ta cũng ngồi, người ta suy nghĩ trước, rồi sau đó người ta mới mở lời, hoặc là người ta sẽ phân tích cái điều này, phân tích cái điều kia, chứ không phải là người ta vội vàng mà người ta nói liền. Thì cái điều này là tại sao người ta có, là do cái thiện nghiệp ở trong quá khứ. Ai á, thì quý vị thấy là khi mà ở trong cái cuộc sống này, mình có cái sự tu tập, mình có nghe pháp, mình biết phân tích được cái này cái kia. Ví dụ như mình biết phân tích tại sao ở trong cái cuộc đời này mình phải nhận lấy những cái đau khổ này kia. Chúng ta biết phân tích thì đây là cái thiện nghiệp nó sẽ tích lũy ở trong những đời sống sau. Ở trong những đời sống sau nếu mà mình sanh lại làm người á, thì một cái sự kiện gì đó nó xảy ra, chúng ta cũng biết phân tích là tại vì do cái nguyên nhân đó là nên cái chuyện này nó mới xảy ra như vậy. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là cái pháp mà khéo như lý tác ý này nè, khéo tác ý này nè, là nó sanh khởi là một phần thứ nhất là do mình có cái vị hành giả đó hoặc là cái vị đó có cái sự tích trữ những cái thiện pháp ở trong quá khứ mà. Thành ra bây giờ họ sống với cái đời sống hình như là an trú ở trong trí nhiều hơn, an trú ở trong cái sự suy tư nhiều hơn. Còn những người mà quý vị thấy rằng không có tích lũy thiện nghiệp ở trong quá khứ, thành ra không có những cái pháp mà khéo như lý các ý này nó tăng lên nó thiện xảo vị. Hãy đụng cảnh nào nói cảnh đó, hãy đụng cái chuyện này nói cái chuyện kia đó, muốn có lúc đó thì nói như vậy, có lúc đó thì nói như thế kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng cũng như chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện cũng như hồi xưa khi mà chúng tôi em hồi xưa mà chúng tôi ở bên Bắc Truyền, chúng tôi có nghe một cái câu chuyện này. Đối với cái vị đó thì họ ở bên đó họ có một cái cách gì này, là họ ưa nói về cái vấn đề mà những cái thức ăn trái cây hay là những thức ăn gì đó cúng rồi để ở trên bàn thờ cúng rồi thì cái người mình không có được dùng. Cái người mà tu ở trong chùa không có được dùng. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi liên tục hay không? Mấy hôm nay thì do mấy hôm nay thì cái đường truyền của chúng tôi nó rất là trục trặc, chúng tôi rất là vừa thuyết giảng mà vừa rất là lo. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi hồi lúc trước chúng tôi nghe một cái câu chuyện là họ nói rằng là những cái thức ăn này kia khi mà cúng ở trên bàn thờ rồi đó thì cái người tu không có được ăn cái món đó, không có được ăn cái thức ăn đó. Thì là tại sao vậy? Tại vì cái đó là những cái hương linh hoặc là những cái quỷ thần hoặc là những cái người kia, ví dụ như những cái vị thần linh đó, người ta đã ăn, người ta đã hửi rồi. Bây giờ mình đem cho cái vị tu sĩ ra là những người đó sẽ bị mất phước, thành ra là ở trong chùa là không có được ăn những cái món đó. Thì một hôm thì quý vị biết rằng có một bà tín nữ bà đem sầu riêng, măng cục, bà đem những cái cây, những đặc sản mà nói là nó rất là bắt mắt, nó cũng như là mình nghe nói là mình đã thèm rồi, nghe nói là đã thèm rồi. Thì cái lần đó cái vị ở trong chùa vị đó mới kêu là mấy chú tiểu là bưng cái măng sầu riêng với là măng cục xuống đây cho thầy ăn. Thì khi mà ông thầy ông ngồi tắt sầu riêng với măng cục ông ngồi ăn thì chú tiểu mới nói rằng sau bữa thầy dạy ở trong chùa là những cái đồ mà cúng ở trên cái bàn thờ thì không có được đem xuống ăn, không có được đem xuống ăn vậy là những tại vì quỷ thần với hương linh nó là ăn đồ gì ăn trước cái người tu mình ăn như vậy không được. Rồi hôm nay thì thầy tắt cái sầu riêng này ra thì ăn. Thì cái vị thầy đó mới trả lời đó, hồi bữa ta dạy cho cái ngươi là nói về những cái bom, cái nho, những cái trái nó mềm, À, thì quỷ thần ăn được, hương linh ăn được, thì những dân linh ăn được. Còn sầu riêng nghĩa là à, tao tắt rồi, tay nó còn chảy máu nữa, thì sao quỷ thần ăn được? À, sao quỷ thần ăn được? Thì quý vị thấy rằng ở đây á, một người mà không có cái, không có cái sự mà khéo như lý tắc ý, thành ra cái điều nào cũng nói được hết. À, có lúc đó thì nói như vậy, à, có lúc đó thì nó ăn được, có lúc đó thì nó ăn không được. Nhưng mà quý vị thấy rằng đối với ở trong Phật giáo nguyên thủy đó thì những gì mà người ta cúng cho mình á, hợp pháp, à, dân tận tay là mình ăn được thôi, chứ không có cần, không có cần mà phải nói về cái, không có cần mà phải nói về một cái, một cái điều gì hết, là không có cần mà nói về cái hương linh hoặc là cái đồ đó ở trong mã hoặc là ở trong bàn thờ ở đâu cũng gì được hết á. Đối với chúng tôi đó quý vị, à, thì chúng tôi thấy rằng cứ y như cái kinh điển, là hãy mà người ta mà cúng dường dân mình tận tay, à, dân mình tận tay, nó hợp pháp là mình dùng được, à, nó hợp pháp là mình dùng được, không quý vị. Thành ra nó nói về cái sự mà khéo như lý tác ý này đó, là cái điều thứ nhất đó, là do chúng ta có cái thiện nghiệp ở trong quá khứ chúng ta đã tích trữ. Dạ, xin lỗi quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà nói về khéo như lý tác ý mà chúng ta biết đây là một cái pháp, nó sẽ là cái nền tảng để mà phát tăng những thiện pháp. Nhưng mà cái điều mà làm sao mà chúng ta có cái sự khéo như lý tác ý này, đây là một cái điều động quý vị. Thì thứ nhất là chúng ta phải có những cái thiện nghiệp tích trữ ở trong quá khứ, mà cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai á, là chúng ta phải ở cái nơi mà có bậc thiện trí, rồi phải có cái chánh pháp nữa vì có nghĩa là có những cái lời dạy để mà giải thoát khỏi sanh tử linh hồi. Đó là cái điều, đó là một cái phần rất là quan trọng đó vì. Ví dụ như giờ mình chúng tôi có lần chúng tôi đi chung với các vị trưởng lão á, đi ngang qua một cái khu, một cái tỉnh đó, nó rất là rộng, rừng và núi thì rất là nhiều. Chúng tôi nghe cái vị trưởng lão đó nói nè, nếu mà lỡ mà mình có chết ở cái tỉnh này là chắc mình sẽ khổ lắm. À, tại sao vậy? Tại vì nhiều khi ở trong cái tỉnh đó, quý vị biết không, không có một cái chùa Nam Tông nào hết, rồi không có những vị tu sĩ Nam Tông nữa. Thì nếu mà lỡ mà mình chết mà mình sanh làm ngã quỷ đó, thì biết đâu mà mình biết tìm chùa ở đâu mà mình vào đó để mà mình xin phước, mà mình xin cái phước của chư tăng rồi này kia. Thành ra chúng ta thấy rằng cái nơi mà mình ở đó, mà có chánh pháp, rồi có những cái bậc trí, bậc thiện tri thức mà ở, mình có được cái nơi ở mà có cái sự hiện diện của những người này, thì đây là một cái điều mà cho chúng ta dễ có cái sự khóa tác ý này. Quý vị thấy rằng, ví dụ như giờ mình ở mà đối với Phật giáo mình, mà bây giờ mình nhìn, mình ở chung với Hồi giáo, với Thiên Chúa giáo, mình ở với mấy người đó, chắc chúng tôi nghĩ rằng là mình khó có thiện pháp mà nó sanh khởi, hoặc là mình khó có cái sự tránh ý kiến mà nó sanh khởi ở trong tâm này. Thành ra, cái nói về cái khéo tác ý, chúng ta có thiện nghiệp tích trữ ở trong quá khứ là cái điều thứ nhất rồi. Rồi chúng ta cũng phải ở gần cái nơi mà có chánh pháp, có bậc thiện tri thức. Thì rồi khi mà có được cái điều kiện đó rồi á, thì chúng ta phải sao gì? Có bậc thiện tri thức á, nhưng mà chúng ta phải thân cận, phải gần gũi với bậc thiện tri thức. Để chi? Để mà chúng ta học theo, chúng ta hành theo, chúng ta tu tập theo. Thì như vậy á, nó mới sanh khởi khéo như ý tác ý. Hoặc là chúng ta mới có cái sự khéo tác ý. Còn nếu mà người ở nơi ai làm, người ta làm cái chuyện này, mình làm cái chuyện kia, nó không có liên quan gì hết. Cũng như cái trường hợp mà cái ông hàng bò, ông mổ bò mà ông ở gần Kỳ Viên Tịnh Xá, thì quý vị thấy rằng cái công việc mổ bò của ông thì ông cứ mổ bò. Chư Tăng đi bát thất thực thì Chư Tăng cứ đi bát thất thực. Đức Phật thuyết giảng thì Đức Phật cứ thuyết giảng. Họ không có thân cận, à, không chịu thân cận với Đức Phật, à, với chư tăng, thành ra đó họ không có đạt đến cái gì hết, à, không có đạt được, không có tìm được một lợi ích gì cho mình hết. Đó, thành ra quý vị thấy rằng khi mà mình ở cái nơi mà có chùa chiền, có Phật pháp, rồi có bậc thiện tri thức, rồi chúng ta phải ở thân cận, à, thân cận nữa thì Phật thì cái khéo tác ý nó mới tăng khởi. À, hoặc là chúng ta ở cái nơi mà có chánh pháp thì chúng ta phải sao gì, phải được nghe chánh pháp nữa. Có nghĩa là ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta không có chịu vào để mà chúng ta nghe pháp, hoặc là chúng ta không có chịu học hỏi, chúng ta không có tìm cái nguyên nhân, cái sự kiện vân vân, thì như vậy thì chúng ta không thể nào mà sanh khởi được cái sự khéo tác ý. Đây là những cái điều nó rất là quan trọng quý vị. Rồi một cái điều cuối cùng nữa là chúng ta muốn mà phát tâm được cái khéo tác ý này á, thì chúng ta phải an trú trong những cái thiện nghiệp. Ví dụ như hồi nãy chúng tôi nói, chúng ta phải có cái sự an trú ở trong thân thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp, hoặc là ý thiện nghiệp. Chúng ta phải an trú ở trong, chúng ta phải đặt tâm mình, thân mình ở trong những cái thiện pháp, thì như vậy thì nó sẽ mới là cho chúng ta phát sinh được cái sự hiểu biết, phát sinh được trí tuệ như vậy. Còn nếu mà chúng ta không có chịu, không có chịu để tâm mình ở trong những cái điều này, mà ngược lại chúng ta sống một cái cuộc sống buông lung, buông thả, thì cái sự khéo tác ý nó không có sanh khởi ở trong tâm của chúng ta, nó sẽ không có sanh khởi ở trong cái đời sống của chúng ta. Thì đây là những cái điều mà để mà chúng ta khéo tác ý, để mà chúng ta làm cho những cái thiện pháp nó sanh khởi. Rồi khi mà chúng ta có thiện pháp sanh khởi rồi, chúng ta phải có cái sự khéo tác ý nữa, là có nghĩa là đây là một cái điều quan trọng. Đây là một cái điều quan trọng vì đối với cái sự khéo tác ý này của chúng ta, là một người mà có cái sự khéo tác ý thì cái người này sẽ chọc thủng được vô minh, làm minh tâm khởi do cái tâm mình đặt đúng hướng. Là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta nhìn những cái sự kiện gì nó xảy ra ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta cũng phải an trú ở trong vô thường, khổ, vô ngã, thì đây mới gọi là có cái sự khéo tác ý mà do cái trí nó sanh lên. Từ hồi nãy giờ chúng tôi nói về cái cách tu tập, hàng ngày ở trong đời sống của mình, mình phải tìm cái nơi mà có chánh pháp, có bậc trí, rồi chúng ta phải tích lũy thiện pháp, rồi chúng ta phải nghe pháp, vân vân. Chúng ta an trú thân khẩu ý chúng ta ở trong thiện pháp, vân vân. Thì những cái cách này để cho chúng ta sanh khởi cái sự khéo tác ý. Rồi khi mà chúng ta làm cho khéo tác ý nó sanh khởi rồi đó, cái điều quan trọng mà quan trọng của chúng ta là chúng ta phải làm sao khi mà chúng ta tu tập là chúng ta sẽ an trú được ở trong vô thường, khổ, vô ngã. Vì sao vậy? Vì chỉ có cái pháp khéo tác ý, cái trí tuệ của mình nó sanh lên thì mình mới thấy được cái vô thường, khổ, vô ngã. Quý vị ví dụ như quý vị thấy rằng cũng như có nhiều lần chúng tôi trình bày, mình là cũng có thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, sắc quẩn, vân vân. Thì đối với những cái lò bàn xanh nó cũng có ngũ quẩn như mình, nó cũng có thức quẩn, nó cũng biết cái điều này, biết cái điều kia, rồi nó cũng có tưởng quẩn, nó nhớ cái điều này, nhớ cái điều kia, rồi nó cũng có thọ quẩn nữa, nó cũng có những cái cảm thọ như mình, nó cũng có cảm thọ như con người, rồi nó cũng có sắc quẩn. Thành ra đó, thì ngũ quẩn của chúng ta và ngũ quẩn của lò bàn xanh nó cũng giống nhau, nhưng mà do cái hạnh nghiệp nó khác nhau thôi, nên mình được bao bọc ở bên ngoài, được cái hoàn cảnh nó tốt hơn, được mắt, được thân thể nó tốt hơn, chứ cái sự biết đau của mình cũng có, rồi nó cũng biết đau, nó cũng có, vân vân. Rồi cái sự biết của nó cũng có, rồi cái sự biết của mình nó cũng có, nhưng mà mình được cao thượng hơn là tại sao vậy? Tại vì chúng ta tu tập, chúng ta có thể, chúng ta thấy được vô thường, chúng ta thấy được khổ, chúng ta thấy được vô ngã. Còn đối với lầu bàn thanh hiểu, quý vị thấy rằng những cái điều đó nó không biết được quý vị. Dù cho nó có nghe giảng, nó cũng biết được. Nó có nghe, nó cố gắng nghe, nó cũng biết được. Nhưng mà chỉ có nghe mà để mà làm duyên thôi. làm cái duyên lành thì được. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta học về những cái điểm này chúng ta thấy rất là hay quý vị. Thành ra chúng ta thấy những cái đạo khác có thờ con ngựa hoặc là thờ con này con kia, nhưng mà ở trong Phật giáo của chúng ta, nếu mà Phật giáo chánh tâm á, Phật giáo Nguyên Thủy á, thì quý vị thấy rằng không có thờ ngựa, là không có thờ con ngựa hoặc là không có thờ con bò, không có thờ con gì hết á, chỉ có thờ ai, chỉ có cung kính đảnh lễ ai, bậc A La Hán. Tại sao vậy? Cũng như các bạn học này nè, quý vị thấy rằng nếu mà nói về khéo như các ý mà làm cho trí tuệ nó tâm khởi đó, thì chỉ có nhân và thiên, có nghĩa là loài người chúng ta, mà loài người chúng ta đó, mà loài người mà gọi là cái người tam nhân á, thì mới sanh khởi cái trí để mà chúng ta nhận thức được tam tướng, nhận thức được vô thường khổ vô ngã, hoặc là các vị chư thiên mà tam nhân đó, mới nhìn thấy những cái điều này. Thành ra đó, thì cái thấy được cái điều này đó, mà nó còn không thấy được nữa, thì huống chi mà nói về mà ví dụ như là cái con đó, cái con vật đó là một cái con vật đắc được đạo quả, thì cái chuyện này không có. Ở trong Phật giáo Nguyên Thủy mình thấy khi mà chúng ta phân tích ra từng nhánh, từng chi, từng tiết đó, thì chúng ta thấy là con người mình á mà thấy được tam tướng á, là do mình tu tập, do rồi mình có cái trí tuệ bẩm sinh, có những cái thiện pháp tích trữ từ trong quá khứ, rồi ngay trong hiện tại này là mình tu tập một cách tinh cần, một cách nhiệt huyết, trí tuệ mình mới phát tâm, mới thấy được là ở cái các pháp vũ viên nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, nó bất tịnh. Thành ra đó, rồi một người mà có cái sự nhiệt huyết như vậy, tu tập mới đắc được đạo quả, đoạn tận được lậu hoặc. Còn đối với loài bàn sanh á, thì cái trí đó nó còn chưa có nữa, thì làm sao mà nó trở thành bậc thánh nhân, làm sao mà có chuyện đó được. Thành ra làm sao mà có cái chuyện mà mình thờ ngựa hoặc là mình thờ con này con kia đó, thì cái điều đó quý vị thấy rằng nó không bao giờ có, không bao giờ mà có mà xảy ra ở trong cái Phật giáo Nguyên Thủy này đó. Vậy thì quý vị thấy rằng trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta muốn trừ diệt được tham sân si, trừ diệt được tham sân si, thì chúng ta phải có cái trí tuệ, gọi là cái trí tuệ mà mình quán xét. Khi mà mắt mình thấy cảnh sắc, tai mình nghe tiếng, nghe mũi mình ngửi mùi, lưỡi mình nếm vị, thân mình xúc chạm, ý mình suy nghĩ với các pháp, thì mình phải có cái sự chánh niệm, chúng ta phải có cái sự chánh niệm, chúng ta biết rằng là những cái pháp hữu viên nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, hoặc là những cái pháp hữu viên nó mang cái tính chất là bất tình, thì cái tâm của chúng ta nó mới khởi lên cái sự nhàm chán. Chính từ đó mà chúng ta nhàm chán, nên chúng ta không có tham đắm, nên chúng ta mới ly tham được. Ở đây thì chúng tôi muốn nói về cái điều này, thì quý vị thấy rằng cái mà tột cùng của như lý tác ý có, hoặc là cái sự kéo tác ý, là chúng ta nhìn các pháp hữu vi với cái ánh mắt nó là vô thường, khổ, vô ngã, thì như vậy thì cái tội quán của chúng ta nó mới sanh khởi. Nhờ cái trí của chúng ta nó sanh khởi như vậy thì chúng ta mới chọc thủng được vô minh, chúng ta mới đoạn tận được lậu hoặc để mà dẫn đến cái sự giải thoát. Vậy thì ở trong cái cách mà chúng ta tu tập là chúng ta có cái sự khéo như lý tác ý, để duyên khéo tác ý, để chúng ta từ bỏ những cái thân hành, khẩu hành, ý hành mà thuộc về Phật thiền, mà chúng ta an trú ở trong cái thiện pháp, rồi chúng ta làm sao mà chúng ta thân cận với chánh pháp, với Phật thiện tri thức, để rồi chúng ta phải tích lũy những cái thiện pháp vân vân, là nhờ như vậy mà chúng ta có cái sự khéo tác ý nó sanh khởi. Mà khéo tác ý này nó sanh khởi thì chúng ta phải hướng dẫn, chúng ta phải hướng tâm của chúng ta đến nhìn thấy các pháp hữu vi nó vô thường, khổ, vô ngã, thì đây là cái điểm đỉnh cao nhất của khéo tác ý, để mà chọc thủng vô minh, hoặc là khi mà mình nhìn thấy được những cái điều này thì trí tuệ mình phát sanh để mà chọn tận được những cái lậu hoặc, trở thành một cái bậc vô sanh. Đây là một cái điều cao thượng nhất. Kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái bài giảng ngày hôm nay về một pháp đa năng, chúng tôi đã cố gắng để trình bày thuyết giảng đến đây cũng vừa đủ với thời gian, do đó xin được giúp lời với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng. chính chia đều cái phước này với cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Em mong cho quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng đức phước này đến Phật tử Bích Thu. Mong cho cô hưởng được đức phước này để tăng thân về nơi hiện cảnh, được tăng là làm người hay là làm chị tiên, tiếp tục gieo duyên với đạo quả giải thoát. Xin hồi hướng đức phước này đến tất cả các vị chị tiên trong mọi vùng chiều thế giới xa bà, và chị tiên của trời địa tích, chị tiên của đại chúng vương, các vị chị tiên xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và đến nhà quý vị, mong quý làm hưởng được đức phước này để an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều phước này với tất cả những tâm sinh hoạt cho chúng tôi. Nam mô Bổn Sư.
Sa thú, chương trình là chia điều phước kính. Hôm nay chúng ta làm một việc tương đối là hơi đặc biệt một chút. Thế thì chúng ta bắt đầu với chi vị giảng sư khác, thì xin được thỉnh chư tổ tổ sư, và bác chư tổ tổ sư xin có nghe được không? Xin được hỏi chư tổ tổ sư nghe được. Dạ, bác chư tổ tổ sư, chúng ta có nhiều từ để dịch chữ Yoniso Manasikara như là như lý tác ý, chánh tư niệm, hay là khéo tác ý. Những từ nào mà sư tổ tổ sư cảm thấy thích và cảm thấy ngần, xin thỉnh ý sư tổ tổ sư.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính lễ Thiên Chúa Kính Thưa Quý Phật Tử. Thế tâm từ Du Lý Tu Mạnh Sư Ca Hát. Chúng tôi lại thích khi dùng cái gì là dịch, là khéo tạc ý. Chuyện vô đi tô tất điểm cho trí tuệ, mà ở đây vô đi tô tức là một cách gì khéo léo sáng suốt, một cách sáng suốt. Nếu mà dịch thì chữ như lý, thì vô đi sâu mà dịch chữ như lý, thì chúng tôi không biết là phải giải nghĩa như thế nào. Bởi vì chữ khéo nó gần với trí tuệ hơn. Còn nếu mà dịch sạch chánh thì chữ vô đi tô nó là quá xa. Vì chính tư niệm, chữ tư niệm thì ở cái chỗ này chữ mấy chữ ca đó nó lại nhầm với cái chữ Sanchetana. Sanchetana thí dụ như nói là đoạn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực, thì Sanchetana hai là tư niệm thực. Cho nên Manasikara ở đây người dịch chúng tôi không có, không phải là chúng tôi có phủ nhận hoàn toàn, nhưng mà theo ý chúng tôi thì tại sự tư niệm ở đây thì nó cũng nhầm với cái chữ Sanchetana. Cho nên cái chữ Manasika thì là tác ý, nó lại khác từ bởi vì việc manh tí định sẽ tắt của chị manh ác. Rồi chị ca đá từ trong động từ cơ đồ tí là tắt. Thì như vậy manh tí ca đá là tắt ý. Tắt ý ở trong di dục pháp thì cái thủ tính, cái tâm sở tắc ý manasika hát trên đất sát thì nó lại có một cái gì thì chức năng hay cái phần tự là làm phần cảnh cho tâm. Khi mà tâm biết cảnh thì chính cái tâm sở tắc ý này nó chỉ điểm, nó khoanh dùng, nó giới hạn với hoàn cảnh để cho tâm biết cái chỗ đó. Nhưng mà chúng ta thì cho hát xài trong cái dĩa thường trước và xài trong cái dĩa kinh đảng thì chữ manasika hát từ cái động từ manasika đầu tiên đồng nghĩa với chữ của tắc kê tí hay là tâm cấp vật tính là cái sự suy nghĩ. Tác ý ở đây thì là cái sự suy nghĩ. Và khi mà chúng ta dùng lại hai từ Yorito Mariscara là khéo tác ý này thì cái nghĩa này nó gần gũi, chúng ta dễ hiểu. Ví dụ như khi mà chúng ta nhìn một chiếc lá vàng rơi, nếu như một thi sĩ thì họ nhìn chiếc lá vàng rơi thì họ có cảm hứng, họ làm nên một bài thơ. Nhưng mà đối với người Phật tử, một người tu tập, khi mà nhìn chiếc lá vàng rơi thì lúc đó họ có sự mặn trí tuệ, thấy rằng thân này nó cũng tạm bỡ giống như chiếc lá vàng ở trên cành trước gió vậy. Không biết thân rơi rụng lúc nào, nhưng Đức Thế Tôn đã dạy rằng thân người như chiếc lá vàng. Padupa Palato Padupa Palato như chú đang chờ ngươi tôi vâng. Thì cái đó gọi là khá ảnh, tức là chúng ta suy nghĩ theo pháp, nhiều cái kiến mình suy tư theo pháp. Như là công tử Rewata, em của ngài Thế Lực Phật, em trai cũng của ngài Thế Lực Phật, ngài Trần Nhật Tăng, trong cái ngày lễ thành hôn thân mẫu của ngài Thế Lực Phật nghĩ rằng trong nhà chỉ còn một đứa con trai út này thôi để nó thừa tượng tài sản, cho nên bà mới đi tìm cho mình một cái cô vợ đẹp. Một cô thiếu nữ trẻ đẹp được rước đem về để làm vợ của Rewata. Thì trong cái buổi lễ thành hôn nó theo cái tập tục, người ta mời một trưởng bối trong gia tộc, một ông cụ hay bà cụ cũng được, để làm sao người đó tụ tác nhà cao mà vẫn tấm, vẫn còn đủ đôi đủ bạn, là một vị trưởng bối lý tưởng để phúc chúc cho đôi tân lương và tân lan. Thì ngay khi đó Rewata nhìn thấy bà ngoại của mình tay run rẩy, tóc bạc da nhăn, lưng còng, nó biểu hiện tất cả những cái nét khi khoái của thập tướng trên một người già 80 tuổi. Khi mà bà cầm chiếc bình nước, chiếc bình vàng để tưới nước vào đôi tay tân hôn, tân đương và tân lang, thì lúc đó đừng có tắm thì nghĩ rằng ôi cái sắc thân này chẳng lẽ vô thường là như vậy, biến đổi là như vậy. Cô vợ trẻ đẹp của ta đây một ngày kia cũng sẽ tàn phai nhan sắc, và cũng biểu hiện những cái nét già nua xấu xí đó hay sao? Chỉ như vậy rất có tác, tự cảm thấy chán nản và không thiết tha gì hết. Cho nên trên đường đi về, đi về nhà, thì Rê Vô Tát bảo mọi người hãy đưa cô dâu về nhà trước. Anh ta sẽ đi vào rừng, đi vào cái bụi rậm để mà giải tỏa bức bách từ việc tạo. Và khi mọi người đi khuất dạng, anh ta lẻn đi sâu vào rừng để tìm chư vị tỳ kheo và chư xuất gia. Và chư tăng xin được nghe biết rằng đây là em trai út của ngài, của trưởng lão Sa Đu Tát, thì chư tăng quan chỉ chấp nhận cho họ đại giới. Chẳng bao lâu Rê Vô Tát chống chuyển ly độc cư ở trong rừng vắng và chứng quả là hắn. Ở đây quý vị đã khéo tác ý là chỗ đó. Tức là nhìn một cái suy tục, rồi nhìn lại thấy một cái tập pháp khác mới lớn lên trong cái tuổi xuân thiền còn tươi trẻ, liền nghĩ đến cái sự vô thường nó chi phối, rồi cái sắc này nó sẽ tàn phai, nó xấu xí. Đó là cái sự khéo tác ý vô như tù mấy cả. Khi mà chúng ta đi ở ngoài đường, chúng ta gặp những người lam lũ nghèo khổ, chúng ta không có khinh thường họ, nhưng mà chúng ta nhìn, chúng ta suy nghĩ rằng trong cái cuộc sống luân hồi khổ là như vậy, những chúng sanh hữu phước sanh ra ở đời thì họ có đầy đủ tài sản, có nhà ở, có cơm ăn, có áo mặc, họ không phải lam lũ hoặc họ không phải đi xin ăn từng bữa như thế này. Những người này trước đây do tạo cái nghiệp gì bị phát hiện thẳng lệch, mà giờ này họ phải chịu khổ đau như thế, chúng ta suy nghĩ để chúng ta chán cái sự luân hồi sinh tử, thì đó cũng là một sự khéo tác ý của mình. Cho nên khi mà chúng ta dùng cái từ gọi là vô biên tô phán xa ra, mà chúng ta dùng cái từ khéo tác ý, thì chúng ta sẽ hiểu ngay. Thay vì gặp cảnh đó người khác họ sẽ tác ý để họ nhìn, họ ngắm, họ nghe, nhưng mà với một người gọi là khéo tác ý, tức là nhìn, có đường lối sẽ đúng đường lối, còn chánh pháp, khi mà suy nghĩ đúng đường lối chánh pháp như vậy thì người đó họ sẽ phát sinh ra tâm niệm, và tâm trí này nó sẽ đem đến sự an vui cho họ, hoặc là đem đến một cái kết quả tốt đẹp cho họ. Thì như vậy ở đây cái danh từ Yuriso Manisara theo chúng tôi thì chúng tôi lại phải thích dịch cái nghĩa dùng là khép ý, và cái chữ khép ý đó nó gần sát với cái từ Yuriso Manisara hơn, tức là cái chữ tư duy theo cái đường lối trí tuệ để nhận thức một cách chính xác. Như vậy mình sẽ thấy chúng tôi được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi đã nắm như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Chào chú Thích Trinh, sư cô Thị Sư. Không biết quý thật vị có nghe chúng tôi nói thì không thể. Chúng tôi đang gặp trục trặc nhiều nhất. Nếu quý thật vị nghe chúng tôi nói thì xin quan hệ cho biết. Sư cô. Sư đó Tân, muốn xin sư đó Tân trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Không biết là sư đó Tân có nghe rõ không? Chú đó tên Ngài Pajito đó, một học giả người Thái Lan đó. Ngài dạy rằng có hai cái giai đoạn của Yuriso Manasikara. Thứ nhất là nhận diện được cái vấn đề qua lý nhân quả hay là giáo lý duyên khởi. Thứ nhiên đây là danh, đây là sắc, đây là nhân sanh, đây là kết quả của nhân sanh và mình nhận diện. Và thứ hai là ở trong sự nhận diện đó thì mình có chánh kiến, và chánh kiến tức là mình thấy rằng mình nên làm gì. Thì có không hỏi gì đó, từ học tên là phải chăng là một người mà có được cái khéo tác ý đó, thì người đó cần một số cái kiến tương đối về Phật pháp, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của sư tổ học.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam, thánh nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây đó thì tôi nghĩ rằng một trong cái điều mà gọi là cái pháp gọi là khéo tác ý đó, thì bây giờ nói đến cái việc mà khéo tác ý thì với một người tu đó thì mình cái thiện pháp ở trong tâm á mà nó sinh lên được á thì phải nói là do là khéo tác ý, do có cái khéo tác ý. Biết rằng trong các căn của mình thì tiếp xúc với các cảnh mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình tiếp xúc với các cảnh. Nếu như một người mà có khéo tác ý đó thì từ đó đó cái thiện pháp ở trong tâm mình có thể sinh khởi lên. Bây giờ quý vị có nghe được không nhỉ? Có nghe rõ không? Nhà quý vị có nghe rõ chưa? Dạ, cảm ơn thầy giáo sư. Vì cái máy nhỏ đó nó bị trục trặc, cho nên là xài máy bàn thì phải cầm cái mic, nó để xa chút yếu. nói một chút thì đã gần quá, nó khó nghe, khó nói. Ở đây đó thì con nghĩ rằng là cái việc mà một cái người mà khéo tác ý đó, thì cái người mà có khéo tác ý thì phải nói rằng cái người đó họ không có học Phật pháp nhiều, nhưng mà họ cũng có thể có khéo tác ý. Bởi vì trong cái đời sống hàng ngày, đời sống đời thường đó, thì họ gặp cái sự việc gì đó, họ nhìn á, mặc dù họ nhìn thì họ nhìn cái sự vật để họ nhận xét á, sự việc, sự vật để mà họ nhận xét á, thì sự thật ra họ không có một cái từ ngữ, không có cái gì để dựa vào pháp hết á. Nhưng mà nếu như một người có khéo tác ý thì cái người đó nó làm cho cái tâm của họ nó được vui nhí hơn. Ví dụ bây giờ nè, nếu như mà một người mà có cái khéo tác ý đó, nếu như có người nào đó họ chửi hay họ mắng, họ làm những chuyện gì đó, thì cái người không có khéo tác ý đó, chúng ta nhìn cái sự vật lên thì bắt đầu là bực bội lên, khó chịu lên, cao có lên, từ đó mà ra. Nhưng mà cái người mà họ có khéo tác ý thì họ nhìn phải chi cái nguồn gốc này đó là do mình hay do người kia. Nếu mà do mình á, thì mình kịp thời sửa đổi. Và nếu mà mình do mình á, thì người ta giận là phải rồi, người ta khó chịu là phải rồi. Hoặc là người có khéo tác ý, người ta nghĩ rằng lời nói á, nó như một cái gió thoảng mây bay thôi, qua rồi thôi. Mặc dù là cái lời nói thì nó xuyên qua tai, âm thanh xuyên qua rồi tai chúng ta nghe được, nhận thức được những điều đó. Thì nếu như một người mà có khéo tác ý thì họ có thể là suy nghĩ là một cái điều gì đó nó hết sức là bình thường, và giống như là cái chuyện mà gió thổi mây bay. Như vậy đó thì người ta cũng không có cái gì mà gọi là giận, thì cái người đó là do họ suy nghĩ có khéo tác ý. Còn nếu như một cái điều gì đó mà chúng ta biết rằng cái người mà có khéo tác ý đó, thì nếu như mà có cái suy nghĩ một vấn đề gì đó thì họ suy nghĩ bằng đúng với cái sự thật của nó. Sự thật của nó là ở đây đó là mình phải suy nghĩ về những cái điều gì mà nó có nguồn gốc, nó có cái nguyên nhân. Thì như vậy đó là làm cho cái việc mà mình suy nghĩ một cái vấn đề nó tốt hơn, làm cho cái tâm của mình nó nhu nhuyễn, hay là làm cho cái thiện pháp ở trong tâm mình nó sanh khởi. Ví dụ như là một người mà thấy cái hình ảnh của Phật, mà nếu như mà mình có khéo tác ý thì mặc dù là người không phải là người Phật tử hay là không phải là người Phật giáo, mà mình nếu như mà mình là không phải là Phật tử, mình nhìn Đức Phật mình nói tại sao là người ta có thể là người ta kính lễ cái vị này, vì sao người ta phải tôn trọng kính lễ cái vị này, cái tượng này, ví dụ như vậy, thì cái người đó, người có khéo tác ý, ta nghĩ rằng cái việc này đó nó không phải là vô khó, nó không phải là không có nguyên nhân, không có căn cơ mà người ta đảnh lễ, mà chắc có một cái gì điều đó, điều gì đó đặc biệt lắm, cho nên người ta mới kính lễ bái, ví dụ như vậy. Thì cái người đó họ suy nghĩ phải nói là do cái khéo tác ý mà họ từ đó họ mới suy nghĩ ra thì bậc này là bậc mà đáng cung kính, vì vậy cho nên là người ta mới cung kính. Còn cái người mà có học Phật pháp á, hay hoặc là chúng ta học Phật pháp, ví dụ như là một cái người mà học Phật pháp á, thì có lẽ là mình định hình ra nó rõ từ ở cái danh từ trong mỗi pháp. Thì trong Phật pháp á, chúng ta biết rằng có những cái thiện pháp rồi có những cái bất thiện pháp. Thì mỗi cái bất thiện pháp á, nó đều có một cái tên gọi của nó, cái tên gọi dựa vào cái tính năng của mỗi cái pháp đó, cả cái pháp bất thiện. Rồi trong thiện pháp cũng vậy, có cái tên gọi của cái thiện pháp đó, ví dụ như là tính, niệm, tàm, quý, tham, sân, si gì đó, vô tham, vô sân, vô si gì đó. Thì cái người đó họ biết được, định hình được cái tên gọi và biết được cái trạng thái do là học Phật pháp ở như vậy đó, thì cái trạng thái đó là như vậy thì được gọi là tâm sân. cái trạng thái đó là như vậy thì được gọi là cái tâm si. Trạng thái đó là như vậy được gọi là tâm có trí tuệ chẳng hạn. Thì cái người mà có học Phật pháp, chúng ta định hình và tên gọi của nó một cách rõ ràng, thì cái việc mà khéo tác ý này đó, tôi nghĩ rằng là ở đây đó là cái người không có học Phật pháp nhưng có suy nghĩ, có một cái suy nghĩ đúng đường lối, tức là đi suy nghĩ làm sao để cho cái thiện pháp sanh khởi ở trong tâm, mặc dù họ không hiểu thiện pháp là gì, không hiểu là cái tên gọi đó là gì, nhưng mà họ có cái suy xét một cách là để cho cái tâm của họ có cái tâm thiện sanh khởi lên, thì con nghĩ rằng do là họ có cái tác ý. Còn cái người mà có học Phật pháp á, thì cái tên và tên gọi và định hình cho một cái pháp gì đó, có lẽ là người đó có cái căn bản, có cái căn cơ gốc rễ, người đó hiểu rõ được là định hình gọi cho mỗi cái tên pháp một cách rõ ràng, chi tiết hơn. Thì cái điều này đó, tôi nghĩ rằng mình, cái người mà có khéo tác ý ở đây đó, nó là cũng một cái nhân để sanh cho cái trí tuệ. Do rằng hay hoặc là do có khéo tác ý đó, là cũng là một nhân để cho cái người đó sanh được cái định tâm, hoặc là cũng là một nhân để làm cho cái thiện pháp ở trong tâm của người đó sanh khởi lên rất là nhiều. Như vậy đó thì về mặt nào đó thì có lẽ là cái người mà không có học Phật pháp nhưng mà do họ có khéo tác ý, mặc dù họ không có nghĩ rằng là do có khéo tác ý là thiện pháp sanh khởi, nhưng mà do là họ có cái tâm họ hướng đến, hay hoặc là do cái tâm có khéo tác ý như vậy đó, tên gọi thì họ không biết, nhưng mà do họ suy xét tận nguồn gốc rễ, họ biết rõ được những cái điều gì đó, thì cái điều đó nó cũng là một cái nhân để sanh ra cái thiện pháp ở trong tâm, cũng là một cái sự khéo tác ý ở đây. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời là như vậy. Trong cái điều mà họ người có khéo tác ý thì dù cái người có học Phật pháp hay là không học Phật pháp thì cái người đó cũng có thể khó khéo tác ý, nếu họ suy nghĩ tác ý như thế nào để rồi thiện tâm, tâm thiện có thể sanh khởi lên. Rồi cái người mà có học Phật pháp á, thì cái điều này đó do rằng họ định hình rõ trong mỗi cái danh từ, mỗi danh từ gọi cho mỗi cái thiện pháp, mỗi danh từ gọi cho bất cái thiện pháp, họ định hình một cách chi tiết và rõ hơn, và cũng nhờ có cái khéo tác ý mà học Phật pháp hiểu rõ hơn trong mỗi cái chi tiết đó. Thì qua cái câu hỏi con xin có cái vài cái ý góp ý ở đây, nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh Tỳ Cùng Đức Bổ Túc Thiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau thủ chương trình sự vụ học tư, bây giờ thì xin được nêu ra 10 câu chuyện, 10 sự suy tư của sự tu tập, và sẽ đọc lên từng, sẽ nêu lên từng câu chuyện một, và sau đó thì cũng lần được chiều vị giảng sư để với ngài hoàn hỷ từ cái ý kiến là điều đó có phải là khéo tác ý hay không phải khéo tác ý. Câu chuyện đầu tiên thì xin được tính sự đoạn từ siêu, không biết sự đoạn có nghe được không? Xin được sự đoạn từ siêu, không biết sự đoạn có nghe được không? Dạ. Bây giờ thì bình thường đoạn từ siêu và siêu có biết xin được để kể 10 câu chuyện. Và ở trong mỗi câu chuyện thì xin được cũng với ngài quan hệ cho biết ý kiến là ở trong trường hợp đó có gọi là khéo tác ý hay không? Câu chuyện đầu tiên lấy từ ở trong kinh Thừa Tự Pháp. Có một lần Đức Thế Tôn ngày thọ thực xong và ngày còn một số thực phẩm còn dư lại, và ngày dạy chư tỳ kheo rằng đây là những thực phẩm còn dư lại, chư tỳ kheo có thể ăn. Thì trong đó có một vị tỳ kheo nghĩ rằng thật là không xứng đáng cho ta, và tại vì ta là người được Đức Thế Tôn hướng dẫn là ta sẽ là người thừa tự pháp chứ không có thừa tự tài vật, và vị tỳ kheo đó đã không có ăn thực phẩm đó. Thì bạch thế tôn từ xưa cái trách nhiệm nghĩ của vị tỳ kheo đó là ta chỉ đây là cả thừa thiện pháp, phải là cả thừa thiện tội Phật. Thì cái suy nghĩ đó, nó là suy nghĩ hay là cái suy nghĩ đó được gọi là một cách suy nghĩ tốt hay là có gọi là khéo tác ý không? Kính thỉnh sư tổ tôi sư.
Vì tỷ kheo đó đã khéo tác ý, đã có sự suy nghĩ bằng trí tuệ, suy nghĩ theo đường lối đúng đắn. Tại Đại Thích Gia Tự Do Pháp do Đức Thế Tôn hướng dẫn, ta phải là kẻ thừa tự pháp của Đức Thế Tôn, chứ không phải kẻ thừa tự tài Phật. Tức là dầu cho mình định bữa đâu quan tâm, nhưng bây giờ để ngồi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp thì như vậy sẽ có lợi hơn. Suy nghĩ và đường lối như thế cũng là khác ở quý vị. Đó là cái sự nhận xét chúng tôi cho cái câu hỏi, cái câu chuyện thứ nhất mà sự bình đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Ta cũng thích kính thưa Đại sư, xin được hỏi thì đoàn pháp tinh, xin là đại đức pháp tinh, xin được hỏi câu hỏi đại đức pháp tinh. Câu kia chuyện kế chứ không biết đại đức pháp tinh có nghe được không? Dạ. Đại đức tinh trước khi Đức Phật viên tịch có một vị tỳ kheo là Tích Xác, vị này trong lúc chư tỳ kheo khác đang mỗi trong lúc mọi người đang chấn động đang buồn vì sự ra đi của Đức Phật, thì vị này đã tìm một cái nơi thanh vắng ngồi thiền. Và sau đó khi được chư tăng đề cập đến và Đức Phật gọi vào, thì vị được trả lời rằng Đức Thế Tôn sắc viên tịch nhưng mà con chưa có hoàn thành cái sa môn hạnh, chứng ngộ sa môn quả, do đó con tìm cái nơi thanh vắng để tích cực tu tập. Thì cái suy nghĩ của vị tỳ kheo đó là thay vì Đức Phật ngài sắc viên tịch thì mình buồn, thay vì Đức Phật mình khóc, mình bấm nhíu, thì khi Đức Thế Tôn ngài sắc viên tịch thì vị này lại tinh tấn gia công tu tập. Thì cái suy nghĩ đó gọi là có khá, gọi là khá tác ý không? Cái thỉnh để đi pháp thuật.
Sa thú chúng ta nam mô Bổn Thầy Giá, còn là kính lễ đến của vị siêu chúng ta Đức Đẳng, chúng ta Bất Tăng, Đại Đức Minh Thành, cùng là chư tổ Đức Tăng. Kính chào quý bà cô phụ nữ cùng các vị chị em sinh nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi nhận biết được nhiều và rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với câu chuyện mà thượng tọa vừa nêu lên nói về cái giai thoại Đức Thế Tôn sắp niết bàn, thì vị tỳ khưu Thích Xá nghe được cái tin đó, thì vị tỳ khưu Thích Xá mới suy tư ở trong tâm rằng Đức Phật sắp viên tịch niết bàn, mà giờ đây thì ta chưa có chứng ngộ được pháp, chưa có trở thành bậc vô sanh. Thành ra khi mà suy nghĩ như vậy rồi á, thì thầy cô Tức Tá đã tìm một cái nơi thích hợp, một cái nơi thanh vắng thích hợp để ngồi thiền tập, và đã có sự tinh cần nhiệt quyết để chứng đắc được đạo quả. Thì cái nơi viện ở trong cái sự kiện này á, phải nói rằng là Đại Đức Thích Xá là một vị có cái sự mà khéo tác ý, rất là khéo tác ý quý vị. Tại vì lúc đó quý vị thấy rằng những vị tỳ khưu phàm thì lo khóc lóc mà than van kể lể này kia, rồi thấy Đại Đức Thích Xá ngồi một cái nơi thanh vắng được trầm tư thiền tập gì đó, thì là những vị tỳ kheo này đã nói với Đức Phật, đã mét với Đức Phật, nên Đức Phật đã cho gọi đại đức Thích Pháp đến và hỏi về cái sự nồi như vậy, về cái hành động của đại đức Thích Pháp. Thì khi mà Đức Phật hỏi đó, thì đại đức Thích Pháp đã bạch với Đức Phật với cái tâm của con nghĩ như vậy. Khi mà Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn, cấp viên tịch Niết Bàn rồi, nhưng mà con chưa có chứng đắc được cái pháp, cái lời dạy của Đức Thế Tôn, nên con sẽ tìm chỗ và quyết tâm, nhiệt huyết, làm sao mà để mà đắc được đạo quả trước khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn. Thì lúc đó Đức Thế Tôn đã chiến tấn và tán dương để Đức Thích Pháp. Từ đó mà chúng ta thấy rằng cũng nói về cái sự mà cúng dường Như Lai, nếu mà ai mà cúng dường Như Lai một cách cao thượng là hành pháp của Như Lai, làm theo cái lời dạy của Như Lai, là đó là một cái sự cúng dường cao thượng. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái sự kiện này, đại đức Thích Pháp là một cái vị có cái sự khéo tác ý, khéo tác ý trong khi những cái pháp ngũ vi là vô thường, khổ, vô ngã, hoặc là đối với cái cuộc đời này có đến có đi, có ăn có gì, nhưng mà chúng ta làm như thế nào để mà cái sự có đến mà có đến có đi đó nó không có nó không có như là nó không uổng phí, hoặc là khi mà có được cái duyên lành còn Đức Phật còn giáo pháp thì phải hoàn tất cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là cái sự mà hành pháp để mà hoàn thành cái lời dạy của Đức Phật. Vậy thì quý vị thấy là ở trong cái trường hợp này đối với đại đức Thích Pháp, một cái vị đã có cái sự khéo tác ý, biết rằng là Đức Thế Tôn sắp sửa viên tịch Niết Bàn, thì mình là đệ tử và đã được học pháp của ngài, thì bây giờ mình phải sáng sao, nhiệt huyết sao để mà hoàn thành cái phận sự của mình trước khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn. Đây là một cái điều mà khéo rất là ý. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu hỏi thảo luận này. Bây giờ con xin giờ con thỉnh giờ thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau khi cái chuyện mình được học tinh, bậc sư thọ tân, không biết sư thọ tân có nghe được không? Nếu sư thọ tân nghe được, xin kính thưa sư thọ hoàn hiện trả lời cho cô câu câu chuyện tiếp theo. Sư thọ tân nghe. Chúng ta có đọc câu chuyện về bà Visakha. Bà đang đi dự một cái lễ hội lớn và bà mặc một chiếc áo rất là đẹp, rất là đặc biệt. Và sau đó thì bà có việc nên đến chùa Kỳ Liên để lễ Đức Phật. Và khi đến chùa Kỳ Liên thì bà nghĩ rằng mình mặc chiếc áo đắt tiền, áo choàng đắt tiền vào là không phải hợp cách. Do đó bà đã cởi chiếc áo choàng ra, gói lại và trao cho người thị nữ để người này giữ. Và khi vào nghe pháp thì vì mãi mê nghe pháp, hoan hỷ pháp nên người thị nữ đó đã khi về đã quên chiếc áo đó. Và câu chuyện xảy ra là bà đã sai người thị nữ đó trở lại. Nếu mà chưa ai đụng tới thì lấy về. Còn nếu mà Tôn Giả Ananda đang cất đi thì phát tâm cúng dường. Và khi mà bà sau này thì chúng ta đại khái câu chuyện là bà đã chính vì không ai mua nổi chiếc áo, giờ đó bà bỏ tiền cho bà mua được chiếc áo đó, và tiền mua chiếc áo đó đã cất một ngôi chùa ở Đông Phương Tự. Và cùng bà cũng cảm ơn cô thị nữ đã tạo cho mình có cơ hội để cúng dường. Theo việc khiển trách cô thị nữ thì bà đã cảm ơn cô thị nữ đã tạo cho mình cơ hội. Thì thành ra cái câu chuyện hiện xảy ra đó là một cô người thị nữ họ kinh sức họ quên một chiếc áo choàng rất là quý, nhưng mà thay vì bực bội la rầy thì cái tâm cũng như là cái suy nghĩ của bà đó khiến cho bà cảm thấy rất là cảm kích cô thị nữ. Thì bà thị nữ tin cái đó có gọi là khéo tác ý không? Xin thị ý kiến sư thọ.
Dạ, sa thố con tri ân thần gọi gia chẳng. Quý vị có nghe rõ không vậy? Quý vị có nghe được không vậy? Dạ, cảm ơn, con cảm ơn thần gọi gia chẳng. qua câu chuyện mà thượng tọa vừa nêu, thì con nghĩ rằng là bà Visakha có một cái sự khéo tác ý rất là cao, chứ không phải là không lớn. Bởi vì một điều đó là nếu như một cái việc mà bà Visakha, cái người tính, cái người tỳ nữ mà bỏ quên á, thì có lẽ nếu mà cái người mà không khéo tác ý á, thì có lẽ là ra rầy rất là nhiều, rất là bực, khó chịu. Và từ cái đó có thể là sân tâm có thể khởi lên. Nếu như mà không khéo tác ý á, thì bà có lẽ là ra cái người tỳ nữ rất là nhiều. Do khéo tác ý cho nên là bà không có la cái người tỳ nữ đó, không có rầy cái người tỳ nữ đó. Cái thứ hai là do bà có khéo tác ý cho nên là sau khi mà bỏ quên cái chiếc áo đó, thì bà mới nghĩ rằng là bà mới bán cái chiếc áo này, có ai có mua được cái chiếc áo này. Nhưng mà sự thật ra thì cũng không có ai mua nổi cái chiếc áo đó, chiếc áo choàng đó. Và cuối cùng thì bà bỏ cái số tiền đó ra mình mua, bà mua. Sự thật ra là cái số tiền đó để bà cất cái chùa Đông Phương Tự và cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng. Thì con nghĩ rằng do bà khéo tác ý cho nên bà lại có một cái cơ hội mà bà cúng dường chùa Đông Phương Tự cho Đức Phật và Chư Tăng. Do bà khéo tác ý cho nên là bà lại làm một cái việc đó là cúng dường cái áo choàng đó, cũng như là cúng dường cái tác ý để bán cái chiếc áo choàng đó, cúng dường cái chùa đến cho Đức Phật và Chư Tăng. Như vậy đó thì từ cái việc mà khéo tác ý đó, theo con được nghĩ đó là cái do cái khéo tác ý đó, cái trí tuệ cũng có thể sanh. Do khéo cái tác ý đó thì có thể là cúng dường, do khéo tác ý đó mà cái sân tâm á, nó không có bực bội, không có sân khởi lên để khó chịu. Nếu như một người nào đó mà không làm hài lòng hay là không làm vừa lòng mình thì có lẽ là khó chịu. Cho nên là từ đó đó, có thể rằng là từ cái câu chuyện này thì con nghĩ rằng do bà Visakha có khéo tác ý, mà từ đó trong cái thiện pháp của bà, tức là sân tâm bà không có sân khởi lên, rồi bà có thể thực hiện cái việc là khởi cái tâm cúng dường cái chùa Tâm Phương Tự đến Đức Phật và Chư Tăng. Rồi từ nhiều cái việc khác nữa thì cái thiện tâm nó có thể sân khởi lên bất kỳ gì. Thì đây con xin có cái ý để chia sẻ. Con kính thỉnh thượng tọa các bạn trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sau khi kinh truyền thượng học tập, là vật thi tập thầy sư không biết thượng đọc có ở trước mái không? Nếu thượng đọc có ở trước mái, xin thỉnh thượng tọa con hiểu. Trả lời cho câu chuyện tiếp theo. Dạ, vậy thì thật sự chúng ta thường nghe câu chuyện về người Phú Long Na hay là người Phú Na. Khi mà người sinh Đức Phật sang xứ Sư Đà Bà Đồng Toa để hành đạo, thì Đức Phật dạy rằng những người xứ đó rất là bị có tiếng là rất là hung dữ. Nếu người ta chửi con thì con làm sao, thì người Phú Long Na nói rằng con nghĩ rằng họ cũng họ còn rất tốt, mới chửi con chứ chưa có đánh đập đả thương con. Nếu họ đã thương con thì sao, thì bà Đức Thế Tôn con nghĩ rằng họ còn tốt, rất tốt, họ mới có đã thương cho họ chưa giết con. Do vậy thì câu chuyện đó ở Bạch Thư Tổ Thầy Sư nó trở thành một câu chuyện truyền đời. Thì cái suy nghĩ của đàn ngày Phú Đô Na, ngày Vinh Nói đó, chúng ta có gọi là khéo tác ý như Sumanasika đó không? Kính thỉnh Thư Tổ Thầy Sư.
Nam mô Thầy ạ. Thật chất là chỉ tâm đến thứ vui. Sự suy nghĩ của Ngài Quân Đà nhằm để tham nhẫn trước nghiệp lực. Và có sự tiến hóa trong sự tu tập. Cho nên cái sự suy nghĩ đó được gọi là khéo tác ý. Nghe Phú Lâm Na đã suy nghĩ như vậy và đã trả lời câu hỏi của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn khen rằng sao lần hai ngày của năm, một người có đầy đủ có sự tham nhận và nghi tịnh như ngươi có thể được an vui khi đến chúng chung nào và đường ta từ ngày cho phép đi. Và quả thật thì khi ngày của nó đi đến chúng chung nào và đường ta, lúc ban đầu thì cũng gặp trở ngại, nhưng mà sau đó thì nhờ cái sự tham nhẫn, sự nhẫn nại, chịu khó của ngài, mà ngài đã thu phục được, ngài đã cho quy y 1000 người trở về tâm bảo. Và chính ngài cũng tại đó ngài đã tiến hành minh giác và chứng quả A-la-hán. Câu chuyện này đã trở thành một cái giai thoại truyền thuyết mà ai cũng được, nhất là trong cái việc quảng pháp, các vị giảng sư pháp sư thường hay được khích lệ theo cái tinh thần Phú Lâm Na. Người ta thường nói Phú Lâm Na tức là Phú Lâm Na. Ở đây do vì suy nghĩ bằng trí tuệ, suy nghĩ đúng được lỗ để thành tựu được cái đức tánh nhẫn nại và thắng quá lịch cảnh, cho nên đó vừa được gọi là khéo tác ý. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng ta để hiểu được năm mươi hai.
Sau thứ chương trình sư tổ thầy sư xin được hỏi đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có còn trước máy không? Một lần nữa xin được hỏi đại đức pháp tính có còn trước máy không? Có lẽ đại đức pháp tính cùng gia đình xin hỏi sư tổ pháp tính, sư tổ pháp tính có nghe được không? Dạ, thì bản thân có một câu chuyện về 6 vị hoàng tử gần Thích Ca đi xuất gia. Và khi 6 vị này, ở trong đó có ngài Anuruddha, ngài Ananda, và khi mà các vị rời hoàn thành thì các vị đã cởi bỏ tất cả đồ trang sức quý giá cũng như xin y để trao lại cho người thợ cạo tận, người thợ hớt tóc Upali, người thợ hớt tóc cũng như người hầu. Và Upali đã ôm cái mớ đồ trang sức quý giá đó ở trong tay và nghĩ đến hai điều. Điều thứ nhất là nếu mà mình đem những thứ này về đó thì những người ở trong hoàng tộc mà họ đóng đại, họ sẽ nghĩ rằng mình đã giết những vị hoàng tử đấy, đoạt lấy tài sản này, như vậy cũng chết. Và thứ nữa là tại sao những vị hoàng tử đó họ có địa vị, họ có tài sản mà họ bỏ tất cả, họ bỏ những thứ này để họ đi xuất gia, còn mình đó thì mình lại đi lừa nhặt cái mà người ta bỏ rồi, mà mình không đi xuất gia. Tôi nghĩ như vậy, vị thượng tốt Upali đã treo cái bướm đồ châu báu đó trên cây và nói thêm ba lần là ai có duyên thì cứ hưởng. Rồi sau đó lại đi cùng đi chạy theo những vị hoàng tử đi xin xuất gia. Thì cái suy nghĩ của vị thượng tốt Upali đó có gọi là khéo tác ý không? Hay là nó chỉ là một cái ý nghĩ khôn ngoan thôi? Xin thỉnh ý của thầy giáo tịch.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ chư tôn đức, xin chào đại chúng ở trong rừng. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, con nghĩ ở trong cái điều này đó là thật sự ra thì Upali, các vị, cái vị trong hoàng tộc xuất gia, vì có cái khéo tác ý, cho nên là các vị này đã từ bỏ ở một cái địa vị, tức là bỏ mình là một cái vị mà ở trong hoàng tộc thì cao sang phú quý để rồi xuất gia. Thì do khéo tác ý cho nên các vị này đã từ bỏ những cái điều đó để rồi các vị ấy xuất gia. Khi xuất gia thì có lẽ là các vị này bỏ lại những cái đồ trang sức của mình, tức là nào là những cái cẩm bào rồi cân đai là những cái vàng bạc châu báu gì đó. Thì khi bỏ lại thì lúc đó thì cái người hầu Upali, thì nếu mà nói rằng nghĩ rằng là do là khéo tác ý cho nên nghĩ rằng là thôi bây giờ mình bỏ cái món đồ này ở đây trên cái cây này thì ai mà nhặt được thì cứ xài, cứ sử dụng xem như cái của đó của người đó. Thì con nghĩ rằng nếu như không có khéo tác ý đó thì tôn giả Upali đó, tôn giả Upali đó không có xuất gia. Và có thể là nếu như mà không có khéo tác ý hoặc là mình mang cái món đồ đó về đó thì e rằng sợ là hoàng triều đó có thể nghĩ xấu về mình, hoặc là mình đã giết những cái gì trong hoàng tộc để rồi chiếm đoạt những cái tài sản đó, của cải vật chất đó chẳng hạn như vậy. Thì do khéo tác ý cho nên là để lại và nghĩ rằng là các vị này đã trong cái xuất gia, mình là cái người hầu, nhưng mà những vị này là những vị mà xuất thân từ ở một cái địa vị cao sang, là hoàng những vị ở trong hoàng tộc xuất gia, người ta có địa vị, có của cải vật chất, có danh vọng, có địa vị, người ta có thể từ bỏ được mà mình không làm được hay sao? Thì con nghĩ rằng nếu mà không có khéo tác ý thì tôn giả Upali không nghĩ đến để mà xuất gia, không nghĩ để xuất gia và không bỏ những cái món đồ đó trên cái cây mà đi xuất gia đâu. Thì con nghĩ rằng từ cái câu chuyện này đó thì có thể nói rằng cái khéo tác ý rất là quan trọng, mà từ ở một cái gì đó, có thể là từ đó mà mình có thể là tâm thiện sanh khởi lên, thì từ đó cái người đó giữ giới tốt hơn, người đó có thể có cái trí tuệ, cái suy nghĩ sâu sắc hơn, hoặc là người đó có sự nỗ lực tinh tấn hơn, hoặc là người đó có cái niềm tin. Thì con nghĩ rằng cái điều này đó là do tôn giả Upali có cái khéo tác ý, mà từ cái khéo tác ý đó mà thay vì mình phải nhận những cái đem những cái vật đó, lấy những cái vật đó, nhưng mà đằng này thì không có lấy mà lại treo lên cái cành, treo lên cây, bỏ lại cho ai lấy thì lấy, đi xuất gia, tôn giả Upali đi xuất gia. Thì điều này con nghĩ rằng cũng chính là do khéo tác ý đó mà có được cái đời sống xuất gia, có được đời sống từ bỏ, có được cái đời sống thân thiện hơn. Con xin được có cái ý để chia sẻ ở đây. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Xin hỏi đại đức Pháp Tính nha, đại đức Pháp Tính có mặt ở trước mắt không? Muốn hỏi đại đức Pháp Tính nha. Dạ. Để chúng ta sẽ nghe câu chuyện về vua A Dục, là một vị hoàng đế tài ba thao lược, là một người đã mở mang bờ cõi Ấn Độ trở thành một quốc gia mà có cái biên giới rộng hơn Ấn Độ ngày nay nữa. Câu chuyện mà chúng ta được nghe là ở trong trận đánh cuối cùng, nhà vua đã đem quân vào Kalinga, và sau 3 tháng với những cuộc tấn công đẫm máu dữ dội thì nhà vua đã đánh bại những người ở tại Orissa, tức là ở tại Kalinga, để chiếm thành phố này. Nhưng mà rồi một buổi chiều, khi mà nhà vua tiến vào Kalinga ở trên lưng ngựa, nhà vua thì chứng kiến cảnh hoang tàn của thành phố, cảnh điêu linh của dân chúng, nỗi khổ đau của những đứa bé mất cha mất mẹ, thì nhà vua đã kinh cảm và cảm thấy cái sự vô nghĩa của chiến tranh. Và do vậy từ đó trở đi thì nhà vua lại có cái tâm hướng về Phật pháp. Và vì sau này chúng ta biết rằng nhà vua đã mở ra một căn sự mới của đất nước Ấn Độ và của dòng lịch sử của Phật giáo. Để có tính, nếu chúng ta nghĩ về cái suy nghĩ của nhà vua ở trên lưng ngựa, khi mà tiến vào tôn thành, mình đã đánh bại một kẻ thù và đó lẽ mình vinh quang, nhưng mà nhà vua cảm được nỗi thống khổ, cái chua chát của kẻ chiến thắng, thì cái đó chúng ta có gọi là khéo thật ý, có gọi là như lý thật ý rồi. Cái tỉnh ý kiến của nhà được phân tích.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con kính lãnh lễ đến chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng. Hằng như câu chuyện vừa rồi, thượng tọa cái thẳng đã nêu ra đối với các vua A Dục, thì thật sự ở trong cái khoảng thời gian đầu, dù cho các vua có chiến thắng rất là nhiều đội quân đội binh hùng mạnh, nhưng mà theo ở trong Phật giáo á, trong cái khoảng thời gian đó, khi rằng đức vua có cái tài thao lược hoặc là cái sự gan dạ như kia vân vân, nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó chưa được gọi là có cái sự khéo tài ý. Nhưng mà từ khi đức vua thấy cái cảnh hoang tàn, thấy cái cảnh những cái cảnh khổ sở vân vân, và đức vua đã mở ra một cái trang sử mới, có nghĩa là quay về với Phật giáo và gìn giữ những cái hành động của mình, đúng không? Thì trong cái trường hợp đó được gọi là khéo như lý thấy, thì cũng như ở trong cái đầu bài thì chúng tôi đã nói, một người mà có cái sự khéo thấy ý này thì các vị phải nhìn thấy cái sự khổ hoặc là cái sự vô thường hoặc là cái sự vô ngã. Thì quý vị thấy rằng khi mình nhìn được, mình thấy được những cái điều này á, mới gọi là cái sự khéo tài ấy. Còn cái lúc mà mình có cái tài thao lược hoặc là mình có cái tài để mà mình đánh chiếm cái thành này, cái thành kia, các quân, thì đó không phải là khéo tài ấy như ở trong Phật giáo, hoặc là không phải là khéo tài ấy như cái lời của Đức Phật dạy. Một người á, mà có cái sự nhìn thấy về vô thường hoặc là về khổ, về cái sự vô ngã, về những cái tính chất không có bền vững của ngũ uẩn của thế gian này, những cái tính chất mong manh này, thì một người mà thấy được cái điều đó thì thường thường là chúng ta thấy là không phải là tự nhiên chúng ta thấy được những cái điều này, nhưng mà phải do cái sự khéo cách ý thì chúng ta mới thấy được cái điều này. Vì chính vì những cái lý do này nên con nghĩ rằng là đối với đức vua A Dục, trong cái khoảng thời gian mà ngài nhìn thấy cái sự khổ của dân chúng, rồi ngài đức vua đã mở đầu ở một cái trang sử mới và đã quay về với Phật giáo và lo tạo phước tu tập, thì từ những giai đoạn này thì được nói rằng là đức vua A Dục đã có cái sự khéo tài ý về những cái thiện pháp. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua cái câu chuyện mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con thỉnh nó thượng tọa trở lại đau mù của ta cả.
Sau khi tính chừng bây giờ sắp tính rồi, bây giờ thì chúng ta còn khoảng 5 phút nữa sẽ hết giờ. Xin hỏi là không biết bệnh sư tử sư chúng ta nên tiếp tục thảo luận với những câu chuyện hay là chúng ta nên bước qua phần bản tin Phật giáo. Nếu mà sư tử sư hay là sư tăng còn có mặt là dạ kết thúc thế thôi, để tiếp tục phần bản tin sư.
Chúng ta sẽ tổ chức tích thừa quý phụ nữ với 10 cái câu chuyện mà chúng tôi sẽ đẳng đã nêu ra để giới thiệu về cái chủ đề kéo tập ý rất hay, nhưng mà chúng ta chưa có đủ. Mà bây giờ thì chúng ta chỉ còn có 5 phút nữa thôi. Chứ tôi xin đề nghị là hôm nay chúng ta tạm dừng cái bản tin. Tính từ đó sẽ tạm tiếp tục nhiều cái câu chuyện kế tiếp. Cho đủ buồn cái câu chuyện bởi vì Phật tử chắc có lẽ nghe cũng nghe cũng tùy thôi.
À, cái vật sao phút à, thứ gì sao lại vậy? Cái vật sự thì chúng ta cứ tiếp tục để đến khi hết giờ để nghe những câu chuyện nó tắt ý. Tuy nhiên thưa quý vị, chúng tôi kể những câu chuyện này và để giờ chư vị giảng sư giảng về cái câu chuyện này, bởi vì nếu mà chúng ta đọc ở trong kinh thì chúng ta thấy rằng pháp gì những điều gì lý tắt ý rất là quan trọng, quan trọng ở trong kho tàng kinh điển, quan trọng ở trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều trường hợp mà từ những câu chuyện tiền thân cho đến những cái giai thoại liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, liên quan đến những cuộc đời của các đệ tử Phật, tất cả những điều này đều có phản phất ít nhiều liên quan đến điều mà chúng ta nghĩ. Thì thứ gì câu chuyện tiếp theo thì xin cái thỉnh sư tổ từ xưa trả lời sư tổ từ xưa. Mà sư tổ từ xưa có một cái giai thoại mà Đức Phật ngài kể cho Sách Sách Pháp, và lúc bây giờ người gọi là Akivesana. Ở trong đó ngài có nói được một cái suy tư của ngài trước khi mà ngài thành đạo. Lúc bây giờ chúng ta biết là ngài đang khổ hạnh và ngài đã suy nghĩ đến cái chuyện mà một khúc gỗ mà nó bị dính nước ướt kéo không ra lửa, và một khúc gỗ mục ở trong ruột mục ra thì nó cũng không kéo ra lửa. Và từ cái suy nghĩ về khúc gỗ đó, ngài đã tìm ra con đường trung đạo. Một người mà đắm chìm ở trong ngũ dục thì giống như là một người một khúc gỗ mà ngâm đẫm ở trong nước thì nó không thể kéo ra nữa được. Nhưng mà một cái tấm thân mà khổ hạnh mà nó gần như suy kiệt thì giống như một khúc gỗ mục thì cũng không kéo ra nữa được. Cái thí dụ đó thì nó không phổ thông, người Phật tử ít có nghe thí dụ này. Người Phật tử thì thường nghe cái thí dụ về Đức Trời Đức Hải Đàn, nhưng mà kỳ thật cái thí dụ khúc gỗ đó, hai khúc gỗ kéo ra nữa đó là cái suy tư của Đức Bồ Tát. Thì bà thiền tòa từ siêu trong phương diện nghĩa lý đó, cái sự suy tư đó là sự suy tư của trí tuệ, hay là cái sự suy nghĩ của các thầy, xin ý kiến của tôi thật sự.
Kính thưa thầy, chúng tôi tự động xin được chia sẻ với quý vị. Cái sự suy tư của Bồ Tát, nếu như không phải để suy tư bằng trí tuệ thì đã không gọi là khéo tác ý. Bởi vì rằng Ngài có sự suy tư theo pháp, suy tư không được lỗi, tu tập. Cho nên cái sự suy tư đó là suy tư theo trí tuệ. Và hễ là suy tư theo trí tuệ thì cũng có nghĩa là khéo tác ý. Thì tôi xin được trả lời ngắn gọn về Nam Mô Thầy.
Sa thú kích truyền, thưa đồng thầy sư. Thưa đồng pháp tân, thưa đồng pháp tân có thể trả lời cô sau cùng. Thưa đồng pháp tân, khi nãy chúng ta có nghe thưa đồng thầy sư nói về trí tuệ và khéo tác ý, thì chúng ta có một cái thí dụ, ở đây không có một câu chuyện nhưng mà nó là thí dụ ở trong Minh Đại Bành, một tác phẩm mà chúng ta đã thảo luận vừa qua. Trong tác phẩm đó là Nagasena này, ngày ví dụ là khéo tác ý, có nghĩa là chúng ta đứng trên một cái góc nhìn, mà cái góc nhìn đó khả dĩ nó cho chúng ta thấy được một sự vật sáng suốt. Và trí tuệ chính là cái khả năng để quán triệt vấn đề. Thì ngày ví dụ là như lý thật ý, giống như cái tay của một người thợ nhặt lúa, cái tay đó gom lúa lại, gom lúa thành trong một cái nắm tay của mình. Và cái chánh trí giải thoát, cái trí tuệ giải thoát đó thì như là cái lưỡi hái mà cắt lúa này. Tức là mình không thể lấy điều hái vừa vừa mình cắt lúa được, mà mình phải có cái duy lý thật ý để gom lại. Thì theo như thầy sư Phật thầy sư nói là duy lý thật ý nó cũng là một thứ trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ gọi là của duy lý thật ý và cái trí tuệ của cái nhìn xuyên suốt nhận ra sự thật đó. Thì ở đây ngày đang sư ra đặc biệt ngày cho hai cái ví dụ, một cái là giống như cái tay mình gom lại, một cái giống như trí tuệ thật ý. Thì sư Phật tâm có thể nào cho một cái sự phân tích cái sự khác biệt giữa hai cái thứ trí tuệ, một cái trí tuệ đoạn phiền não và cái trí tuệ của duy lý thật ý ở trong trường hợp đó, xin thỉnh sự tỏ hợp.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong room. Qua cái câu chuyện mà thượng tọa vừa nêu như là cái ví dụ ở trong Milanda Vanha đó, thì theo con nghĩ rằng là cái khéo tác ý như là cái ví dụ như ngài Na Tiên đã nói đó, tức là cái khéo tác ý giống như cái sự gom lại nhìn một cách tổng thể, gom lại như là một cái hình ảnh của một người mà đứng lên trên cao để rồi mình quan sát một cách tổng thể hết, gom lại. Nhưng mà cái trí tuệ đó thì được nói đến như là một cái yếu tố mà quan sát một cách rõ ràng hơn, cụ thể hơn, quan sát một cách rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Thì cái việc mà con nghĩ rằng do khó ban đầu á, nếu như một người mà không có cái sự quan sát một cách tổng thể đó thì không thể có được cái sự quan sát mà cái người mà có cái sự quan sát cụ thể trong mọi chi tiết, trong mọi vấn đề. Thì cái khéo tác ý này đó, con nghĩ rằng cũng như là một cái trí mà ta nhìn vào thì như là một cái điều đó chúng ta nhìn một cách nó bao quát, nó chung là như vậy. Nhưng mà đến khi có một cái trí tuệ, bởi vì con nghĩ rằng do khéo tác ý đó, thì cái trí tuệ mới sanh khởi lên. Cũng như là cái việc mà ngày Na Tiên ngày ví dụ một cái tay cái là gom cái bó lúa lại, tức là gom lại, còn cái tay phải cầm cái lưỡi hái, tức là cầm cái lưỡi liềm để mà cắt. Thì con nghĩ rằng để mà có được cái lưỡi liềm, mà có được cái bó lúa để mà cắt á, thì phải nói là có cái nhờ cái tay cái mà mình gom lại, nhờ cái tay cái mà mình gom cái bó lúa lại, thì cái tay phải người ta cầm cái lưỡi liềm để người ta cắt cắt được cái bó lúa. Thì con nghĩ rằng do khó cái do mà có khéo tác ý đó, thì đó là cái trí tuệ. Mà con nghĩ rằng cái trí tuệ mang một cách tổng thể, bao hàm trong một cái chung chung nhất. Nhưng mà cái trí tuệ sanh khởi lên á, thì nó rõ ở trong mọi vấn đề cụ thể, thấy rõ, cũng như là sự sắc bén hơn trong cái việc mà do cái trí tuệ nhìn thấy những cái điều đó. Cho nên là trong mọi cái có một điều đó con nghĩ rằng là cái thiện pháp á, dạ, cái thiện pháp ở trong tâm á mà sinh khởi lên á, thì phải nói là phần lớn là dường như là do mình khéo tác ý trong một cái vấn đề đó. Thì cái đó có thể nói rằng có thể là do cái khéo tác ý này mà niềm tin người đó có, nhưng mà do khó khéo cái tác ý này mà người đó có được cái sự tinh tấn. Nhưng mà cái trí tuệ đó thì có khi có khéo tác ý, nhưng mà cũng chưa có hoàn toàn là do có cái trí tuệ nó sắc bén, nó thành khởi lên đâu. Con nghĩ là như vậy. Bởi vì cái khéo tác ý là một pháp mà con nghĩ rằng tạo ra nhiều cái thiện pháp khác. Nhưng mà cái trí tuệ nó chỉ độc lập là một cái pháp để cắt trừ những một cái phiền não, hay là nhìn rõ thấu suốt trong một cái vấn đề gì đó. Thì con nghĩ rằng cái yếu tố trí tuệ nó thật sự là cái yếu tố sắc bén. Như vậy thì theo con thì con có những cái ý để chia sẻ ở đây. Nếu có chưa đủ cái ý thì con thỉnh Sư Tôn Đức Bổn Thích Ca. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Sau khi chương trình hoàn thành hợp tình, mà khi Tôn Đức Phật Sư Quý Phật Tử chúng ta đã quá giờ rồi, cho đó xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây. Và ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài giảng với đề tài là bừa mê vấn giác, và vị giảng sư của chương trình ngày mai là Thượng Tọa Pháp Tân. Kính thưa lễ Thượng Tọa Thầy Sư, kính thưa lễ Sư Tôn Đức, xin được hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Xin chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm ăn lạc. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thủ lành thai. Con tâm dư thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn đã lỡ mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Tưởng Ưu Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thật thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy.
Kim chi phu sa lang ca mang ca pa pa giri yama. Thank you. đại chúng, chương trình sinh hoạt đến đây đã kết thúc. Ba điều hành rung thuận pháp của Gautama xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bố Thầy.